Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2021. Tổng cộng là khoảng 54 bạn đạo. Trước hết, xin mời Elise giải đáp các thắc mắc trong tuần qua.
Cái máy bên này rõ anh Bảo.
Máy tốt ha.
Dạ. Xin chào quý bạn đạo. Hôm nay em có một số câu hỏi mới, nhưng mà tuần này em có nghe một hai cái clip mà có liên quan tới những câu hỏi trước đây á. Cái thứ nhất là hồi trước mình có hỏi một câu về thai tim gan thận mà cái lục căn lục trần nó như thế nào á, thì cái clip trước thầy chỉ nói là điển quan thôi chứ thầy không có nói rõ. Cái clip này em nghe thì nó rõ hơn chút xíu hơn nha. Thì em sẽ cho nhận bạn đạo nghe rồi em sẽ nói lại.
Hai lần thứ nhất thầy là muốn cho thầy là con trai là em của Lan đó có telephone mà gửi lời thăm thầy. Thứ hai nữa là muốn hỏi một câu hỏi là về những chuyện cho đồ thân thể đó, thì cho tim, cho gan, cho ruột gì đó, thì đối với lại một người mà nghĩa là nhận cái gan, cái tim của một người khác đó. Thì cái người mà nhận nó thì là cái vấn đề đó là khi mà cái bộ phận đó nó vô cái người nhận nó thì cái người đó là sẽ như thế nào, phản ứng của người đó và là đối với lại lục căn lục trần của những người đó thì nó tiến triển, nó tiến hóa làm sao?
Bởi vì khi mà cái cơ thể của cái người đó mà nó đã cũng như là chết rồi và chỉ giữ lấy bộ phận cái tim để sử dụng cho người khác á, thì cái phần hồn người đó chết rồi, người đó là phải đã đi thọ tội rồi. Còn cái này là sử dụng cái tim đó cũng như là một cái vật chất mà thôi, một bộ phận của vật chất mà thôi, rồi cũng thời gian không có bao lâu, nó cứ tùy theo cái số của người đó mà nó đến lúc như là cái cây trường thọ của nó dưới địa ngục mà nó khô héo rồi thì nó cũng chết vậy, nó không thể giữ đời đời ở thế gian được.
Nhưng mà nãy hỏi rằng là đối với cái người nhận cái bộ phận đó thì có căn lục trần của cái người nhận nó thì sao?
Nó cũng theo làm việc vậy thôi, bởi vì cái mạng người đó chưa có hết, nó còn phải cách giữa cái cây trường thọ, mỗi người có một cái cây ở dưới địa ngục á. Cho nên mọi người đều có định mệnh hết. Bây giờ có sửa đổi, có làm cái gì thay thế, nó cũng tới cái thời gian đó rồi nó ngưng. Cho nên khoa học và loài người hiện tại bây giờ muốn làm cho con người sống mãi không chết, nhưng mà chưa bao giờ đạt.
Cái này thầy nói không có quá rõ nha. Tại vì thầy không có nói tới cái tánh. Tại lục căn lục trần nó liên quan tới cái tánh rất là nhiều. Nhưng mà cái này thầy chỉ nói là khi mà mình thay cái một bộ phận nào khác chỉ là một cái bộ phận vật chất mà thôi, thì tùy theo cái số mạng, cái định mệnh của người đó thì tới lúc nó cái cây trường thọ nó héo nó vẫn chết. Nhưng cái lục căn lục trần thầy không có nhấn rõ là nó như thế nào, nó chỉ nói là thầy chỉ nói là đi theo làm việc với cái người mới thôi, chứ cái lục căn lục trần của cái người cũ đó không biết có đi theo mình hay không, thầy không có nói rõ. Thì cái này có thể là thầy không có nhấn mạnh, có nghĩa là nó không có sự thay đổi đó. Nó chỉ là cái cũ, cũng cái clip cũ thầy cũng nói ở đại hội năm 92, thầy chỉ nói là cái phần điển quan thôi, nó không có gì thay đổi.
Chắc cái bên trong này nó có lục căn, cái người mà nhận tim gan nó họ có lục căn lục trần của họ rồi.
Nó chỉ thay về cái vật chất thôi chứ nó không có dính tới cái phần lục căn lục trần.
Cái điển quan thì bên kia nó vẫn giữ, nó lấy cái phần vật chất thôi à. Tại lục căn lục trần đâu phải nằm trong cái tim hoặc cái gan không, nó nằm nhiều chỗ trong ngũ tạng.
Nó nhầm đủ chỗ hết, mình cũng đã học rồi ha. Khi nào tới khóa Kinh Na-di-đà mình nói tiếp. Rồi, tiếp tục. Nãy thầy có nhắc thêm cái bộ phận đó là gọi là bộ phận của vật chất ha. Sau này có mấy cái câu hỏi nói dính tới cái bộ phận vật chất cũng hay lắm. Câu tiếp theo là lúc trước Tú có nói về vấn đề viết dán á, thì có trước đó mình cũng có nói rồi vấn đề viết dán ha, thì sau này có một cái clip này về viết dán cũng như các cái con như con kiến, con muỗi hay là con rắn. Thì em sẽ cho thêm cái này cũng hay, nhưng mà cái clip này nó không được rõ lắm nha.
Con
dán hả?
Nhà con dán đi tìm một đập dán.
Cái nó lại dán là những dơ.
Có cách thức, nó có cái những cái máy bắt con dán thứ gì mình bắt nó, mình đem bỏ nó đi chỗ khác. Còn nếu mình giết nó là nó theo mình, mình làm mình tu để độ nó cũng được. Nó theo chứ. Giết nhiều nó theo nhiều thì bây giờ mình phải lo tu để độ nó. Mình phải chịu trách nhiệm, như ai trách nhiệm.
Chị không, chị con có biết rồi nha. Ừ. Chết.
Ở ngoài, tối ngày con ở ngoài, thầy
là tối ngày. Nói lời nói bậy còn phải chịu trách nhiệm mà hổ hồ giết một sinh mạng.
Chị
không giết, mình bắt mình bỏ nó đi chỗ khác để nó sống. Con gián, con gián là con vị, một nó là một vị thuốc đó. Theo thuốc bắc nó là một vị thuốc.
Bây giờ làm cách nào cho nó mình bớt?
Ừ.
Nó nhiều quá.
Mình đừng giết nó, mình giết, mình bắt nó đi tập trung chỗ. Còn nếu mình giết nó là càng ngày nó càng nhiều hơn.
Không giết nó nhiều quá thầy ơi. Ừ. Tức là nó.
Cái clip này em nói thêm nha, tại nó rất là ồn, là do cái những người ở phía sau nói quá nhiều. Thì cái giết gián thì thầy nói là khi mình gián cũng là một cái vị thuốc nha. Khi mình giết là mình có cái trách nhiệm. Khi mà mình giết nó thì nó sẽ theo mình. Cho nên thầy mới nói là mình tu mình độ nó đó. Thì cái thứ hai nữa thầy cũng có nói là khi mình giết một cái sinh mạng á, là mình phải chịu cái trách nhiệm với cái chịu cái trách nhiệm với cái chuyện mình làm, cũng như một lời nói mà mình nói ra, mình nói bậy mình cũng chịu cái trách nhiệm đó. Và thầy cũng nói á, có cái cách diệt gián á, là bắt nó đi chỗ khác, hoặc là thầy cũng có nói đó là có cái thuốc. Ngày xưa thầy nó có cái máy, không biết tại sao cái thời điểm đó thầy có biết cái máy bắt gián, mà cái thời điểm đó mới năm 80 à. Em không biết ở bên Pháp hay là bên Mỹ nó có cái máy đó không, mà em biết cái máy đó mới có cách khoảng chừng đây chừng vài năm thôi. Mà cái thời điểm đó thầy đã nói có cái máy bắt gián. Rồi thêm một cái nữa là cái con rắn, cái clip đó rất là hay nha, nói về cái vấn đề báo thù đó. Thì ai có biết giết rắn là cũng phải tu nhiều lắm nha. Cái con rắn mà mình giết con rắn, mà con rắn vợ đó, cái con rắn chồng nó đi theo mình, nó tìm nó báo thù á, không được kiếp này là nó phải kiếp sau nó cũng phải theo mình đó. Cái con rắn rất là nguy hiểm nha. Như thầy nói, có những cái vị sư mà lên rừng nó sống á, họ không bị rắn trả thù, không bị rắn giết, là tại vì họ biết được nếu con rắn giết họ đó thì con rắn nó cũng chịu tội, cho nên họ không sợ. Mà họ không sợ thì họ không bị. Thì có cách diệt rắn á, thầy cũng nói có một cái loại thuốc với lại có một cái cây á, để gần ở đó thì con rắn nó không có tới, nó thấy nó bỏ nó chạy thì mình không có giết con rắn. Cho nên thầy nói là con rắn cũng là cách báo thù ha. Những cái con khác thì nó nhỏ hơn, con muỗi, con kiến, thầy cũng có nói trong clip đó. Từ từ em sẽ cho lên về con thú báo thù, nó cũng có nhiều cái hay lắm. Rồi câu hỏi thứ nhất, cái câu hỏi này thì nói về cái bản thể của mình là xá huệ quốc, nước của Phật. Tại sao nói cái cơ thể này là xá vệ quốc, nước của Phật? Em sẽ cho nghe cái phim video này nha.
Kinh rất đơn giản, nhưng mà nó đòi hỏi về cái thực hành. Phải điểm nhớ. Mà thủy điểm nhớ tương nhau. Bây giờ mình có cơ thể bằng nước, trong này hoạt động cũng cơ được. Mà điểm thủy điểm tương nhau. Mà chủ nhân ông bất thông đang quản lý cái cơ quan này mà không hiểu. Cơ quan này là xa vệ Phật, nước của Phật. Mà nước Phật mất trật tự, làm sao có hồ sen và hoa sen? Tại sao mình đưa vô vi khi bị tập thế này? Thế thì hoa sen có cơ hội phát triển. Cái này lộ diễn trong cái này là qua xe rồi. Không ai có chuyện không có ma làm tới gì nữa. Và lúc ta tu mà cái chỗ này mà chưa mở, chưa rứt hết, thì ta không bệnh này hả là không thấy cơ để không bệnh, mà bệnh sân, bệnh si còn. Sân si là bệnh nữa. Sân si ai vừa bệnh. Chứ không phải là phương nào. Rồi bây giờ mình tu đâu có trật tự thì nó sẽ không xem vừa rồi nó sẽ không qua xem. Nhưng mà qua xem là một khi giới ba cõi thì nhẹ khi giới khi trong lành và từ bi hữu hiệu. Khi mà bộ đạo mà mở rồi, rút trên bộ đạo rồi, không bao giờ nghĩ đến một chuyện khác. Thương yêu và biết mình thương yêu họ là thương yêu họ, biết họ là biết mình thật biết họ, mình thật thương yêu họ. Tự nhiên là uống nở nụ cười hàng ngày mặt mày mình thương cái người một cái tâm quan loạn cái mặt thương, không bao giờ có thể thấy nó buồn.
Dạ, anh Bảo hiểu cái câu này không? Tại sao nói cái cơ quan này, cái cơ thể này, bản thể này là xác về quốc nước của Phật? Theo cái clip này nha, anh phải đi theo cái clip này.
Cái clip này á, biết tổng quát rồi chứ không có theo clip này.
Ông nói tổng quát thì đã từng đã nói rồi, mình đã từng nói rồi.
Vậy vậy thôi, Eli nói đi.
Cái trong cái clip này á, thầy cũng có nói thêm á, là tại vì cái này nó nguyên một cái clip rất là dài nha. Phải nghe nhiều cái clip mới kết hợp lại nói theo cái ý này được. Thì thầy nói á, cũng như cái bản thể này là cái nước của Phật, là nó có mình nói là hoa sen là chiếc thuyền chở mình về cái bến giác. Thầy cũng nói mình cái bản thể này nó có hoa sen, đó là cái phần hồn của mình, đó là cái luồng điển của mình á, thì cái hoa sen là cũng là cái hạnh đức của mình, là cái điển đưa cái hồn mình về. Và thầy nói khi mà mình tu á, tới một cái thời điểm nào đó đó, thì cái hoa sen này nó ngập cả cái càn khôn này. Nó nghĩa là rất là nhiều người tu á, thì cái hoa sen nó ngập cả cái càn khôn này. Và cái bản thể này á, là cái hoa sen để khi mình phát được cái hoa sen trên đỉnh đầu là mình rút cứu độ chúng sanh rất là nhiều. Cái bản thể này là sáu vị quốc, cũng như bảo thường hay đập đi lặp lại nhiều lần đó, nó có cái trật tự để đi tới cái quân bình thì nó mới phát cái hoa sen được. Nên mình có cái hồ sen, có cái hoa sen đó.
Thuyền về bến giác hả?
Dạ, khi đó là cái hoa sen nó đưa mình trở về bến giác, là cái hoa sen. Ngũ tạng mình là hoa sen đó nha. Khi mà tất cả những cái ngũ tạng mình tách ra nó phát quang á, khi nó hợp với cái ngũ uẩn ở trên đầu mình á, là cái đỉnh đầu mình nó phát ra, nó mở một cái hoa sen, thì bay cái hồn mình đi bằng cái hoa sen nó đi lên. Đó, cho nên mình mới nói là cái bản thể này là cái xá về quốc. Đại nên có trật tự rồi, nó có cái trật tự rồi, nó quân bình rồi.
Nghĩa là khi nào mà mình lập lại trật tự nó mới trở thành một cái xá vệ quốc. Còn
dạ,
nếu không là loạn ở trong.
Nếu không thì nó không có trật tự. Rồi tiếp tục cái câu thứ hai ha. Cái xác này cũng là cấp cô độc phiên. À, thầy cũng nói nhiều cái định nghĩa lắm nha. Bây giờ mình nói thêm cái xác. Cái xác này có nhiều chuyện lắm.
Thành ra nó là độc lập. Trong cái cô độc phiên. Thế này là cô đặc biệt. Xác này đúng cảnh giới của trong vũ trụ có gì, cái này có cái này.
Sao ta thấy được?
Thấy được chứ. Tôi nó mở huệ mình thấy vũ trụ có gì, khối óc mình cây có núi non nhiều lắm. Thấy nhiều cánh đếm.
À dạ.
Còn muốn tôi làm sao biết?
Nhưng mà người ta nói ví dụ như mình thấy cái này nhiều khi là cái đó không phải sự thật.
Không phải. Còn hồi nào giờ mình đâu có thấy. Nhưng mà bây giờ mình muốn thấy thì mình nhắm mắt là mình thấy. Mình nháy mắt là mình thấy. Thì lúc đó mình thấy khác. Mình nhận định đúng rõ ràng. Nhiều trước tôi ở Việt Nam, tôi ngồi 9 giờ ở Việt Nam mình thực hiện. Từ qua Los thì trời thấy đèn chiếu chiếu. Xe đâu mà dữ quá, nó chiếu trước mặt. Xíu gì mà xe cổ dữ quá, người nào chữ người ở Việt Nam đâu có thấy gì đâu ha. Qua bên Los sau tôi cũng thích và tôi đi thẳng qua Los để chơi. Ngày đi năm 72, tôi ở Việt Nam đi qua Los để chơi.
Thầy mới biết.
Chơi, nhưng mà tôi chơi, tôi đi cũng như là người local, chứ không phải là người Việt Nam mới qua lần đầu tiên. Người Việt Nam mới qua lần
đầu tiên. Cái điểm thích nhớ là
người ta không dám đi.
Dạ.
Tôi nói không sao, tôi đi. Đi bằng minibus, đi bằng autobus. Nào, đi tới một cái chỗ nào, xem cái gì. Dẫn người bạn, tôi nói trước, tôi nói tao đi thế này trước rồi. Người ta nói được check lại, tôi đúng không nhỉ? Hồi đó mình tu, ăn chơi. Tới bây giờ là không có đi nữa. Ngồi yên tĩnh. Và làm cái cần thiết. Không làm gì cũng cần thiết, là nói cho người ta đi làm để người ta thích.
Yeah.
Ta tự hiểu thì cái cơ độ tiến hóa của tâm linh của thượng đế mới được an, thay vì tranh chấp. Cái đó là cái cần thiết.
Còn nếu mà ngồi nói từ trước hồ được thấy nhà anh này cái kia này đi làm thầy bói hại người ta ý lại không được. Đức Thích Ca không có cho làm chỉ giảng gì chân lý cho người ta nghe, nên ta tu ta giải thoát, ta lìa cái cảnh hùng không trận này, càng ngày càng bớt thì cảnh trận là cần thiết.
Dạ, em nói thêm cái cấp cô độc viên, tại nó có tới hai cái định nghĩa của cấp cô độc viên. Cái cấp cô độc viên á, thầy nói là trong cái bản thể này, cái bản thể này là cấp cô độc viên ha, có cây cối ở trên đỉnh đầu mình có đầy đủ hết. Nhưng mà thầy nói một cái, thầy cũng có nói là khi mà cái bản thể mình có gì là bên ngoài có cái đó. Còn một cái định nghĩa khác của cấp cô độc viên trong cái văn tự vô vi thầy cũng có nói đó, thì khi cái phần hồn á mà tu á đi ngang qua cái chỗ đùm ruột ở phía sau á thì sẽ thấy cái cảnh của cấp cô độc viên ở phía sau chỗ đùm ruột á. Cái hiệp tích á, anh bảo thấy không, cái chỗ mà văn tự vi á thầy cũng nói là cái hiệp tích nằm ở phía sau và cái đùm ruột cũng nằm phía sau. Nhưng mà thật sự á, em không biết ở trong cái cơ thể theo cái vật chất của mình á, cái đùm ruột nó đâu phải nằm sau mà
ngang cái giới đó.
Em nghĩ là cái khối á, cho nên nó ngang cái
tại vì cái hiệp tích là nó nằm ở ngay sau ngay xương sống, còn cái đùm ruột thì nó cũng nằm ngay đó mà nó sát đó thôi.
Cái khoảng đó đó,
tại vì nó cũng đụng khối, nó cũng đụng vô cái xương sống vậy thôi.
Dạ, thì đó là khi mà cái thầy nói là khi cái phần hồn về cái chỗ đó đó thì cái đó cũng là cái cấp cô độc viên. Cái cấp cô độc viên á là cái cảnh mà muốn đạt được cái đó đó là phải về tới hư không nha. Cái người mà đạt được cái đó là phải là Phật nha. Thì cái đó là thầy mới nói là cảnh là mình là cảnh là đi về tới hư không, họ mới thấy được hết. Tại họ mở huệ họ mới thấy được cái bản thể này là cái cấp cô độc viên.
Tại sao thầy có cái nghĩa tại sao nó kêu là cô độc viên không?
Lâu lắm em có nghe mà em cũng không nhớ lắm đâu. Lâu lắm rồi.
Chỉ có một phần hồn ở đó làm sao nó quên.
Thì thầy nói đó, cái phần hồn của kiểu nó là nó đi trong cái chỗ ngay đùm ruột ở phía sau đó. Hình như trong cái văn tự vô vi hình như thầy có giảng cái đó.
Để bữa nào nghe lại đi.
Nè, thầy nói là mình là một cái linh hồn, là một cái vì sao đó. Là phạm tội trên cái thiên đàng. Thì cái lúc đó ông Tư, hình như ông Tư có nói đó là ông Phật Tổ cho mình phấu thác cái vườn địa đàng ở đây để mình giữ lấy cái vườn địa đàng đó. Cái đó là cái cấp cô độc viên đó. Mình tự tiện mình được làm chủ mà không có ai được xâm chiếm, gọi là cô độc viên á.
Cô độc là con mình.
Là mình á, mình tu ở đó đó nha. Cho nên đâm ra đó thầy nói đó là khi mình ngồi á, mình thiền á, mình tọa đó thì một mình thôi, mình ở đó toàn là ánh sáng, có nghĩa là vô tới hư không. Thì khi mà được gọi là cấp cô độc viên là cái mình cô độc con mình thôi. Thầy nói lúc đó mình chỉ có một mình thôi, cảnh là mình là cảnh chỉ có một mình thôi. Cái đó là Phật nha, cái đó là cái định nghĩa của Phật chứ không phải của mình nghe. Rồi cái câu này hay ha. Rồi cái thứ hai, cái câu này anh Bảo nói được nè. Bộ đầu là càng khôn. Giờ anh Bảo nói đi, tại sao nó bộ đầu là càng khôn? Bộ đầu là giao cảm sự thanh nhẹ.
Bộ đầu là càng khôn, xương sống là vũ trụ ha.
Đúng rồi, anh Bảo nói hết đi.
Thì cái bộ đầu đó là ngay cái chỗ đó là mình liên hệ với càng khôn vũ trụ đó. Thì tất cả những cái gì thanh nhẹ nhất là từ bên trên chiếu xuống là cái bộ đầu là càng khôn.
Cũng như thầy nói đó, cái xương sống của mình đó là cái chu lục của lần điển, có nghĩa là khi mà cái cực mà được ép vô mà nó tống lên cái đỉnh đầu của mình đó, thì ở đó nó có một cái hào quang phát ra, có nghĩa là cái điển rút lên đó. Thì ngay cái đó đó thầy nói đó là cái luồng điển nó hòa với bên trên, phải nói chữ hòa với bên trên mới được, cả hai hòa một mới được. Thì cái đó là càng khôn, cái bộ đầu nó tiếp xúc cao nhất, phần đó là phần cao nhất.
Thì nó phải dùng, nó phải thống nhất thượng trung hạ, nó mới đem lên đó hết. Là đem lên đó là cái chấn động lực nó phải mạnh tương đồng với cái chấn động lực của càn khôn mà nó mới hòa vô được.
Dạ.
Nếu không thì nó thấp lắm.
Cũng như từ tuần rồi mình có nói đó, cái chấn động của mình rất là nhẹ và rất là nhanh, nó mới hòa được cái trên. Khi mà nhìn hòa được cái trên đó là nó quân bình rồi đó, hai bên nó cùng với nhau, nó tương đồng với nhau thì nó mới xuất ra được. Cho nên khi mà muốn ra khỏi bản thể là cái bản thể rất 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 là thanh tịnh. chứ không phải một người mà có gia đình là đủ chuyện con cái đủ chuyện hết mà nói suốt đi mỗi ngày, cái đó là theo cái thần lực thôi chứ không phải đi đúng với cái trật tự của một ông Phật. Một ông Phật là phải đi ra theo đúng cái trật tự của nó, từ cái củ tạng đi lên tới cái ngũ uẩn, và từ cái nguyên cái khối hào quang này nó phải rất là thanh nhẹ, nó mới tấm lên được ra khỏi cái đầu để mà họ đi ra.
Trong cái mục bé tám tuần này thầy cũng có nói đến sức hồn cũng hay lắm.
Không biết hồi có đủ giờ học cái đó không? Rồi tiếp tục cái câu tiếp theo ha. Tại sao nói cái vòng đại não, khi mà đi cái luồng điển mình đi qua cái vòng đại não thì gặp việc gì cũng giải quyết hết, thì cái vòng đại não nó như thế nào thì em sẽ cho nghe cái clip này. Cái vòng đại não nó cũng hay lắm nha, cái này cũng cao lắm á.
Nó thấy hào quang là cái gì, nó khai mở từ từ đó, nó học học dữ lắm, học chuyện này học chuyện kia học chuyện nọ, bực bội đủ thứ ở trong này, nhưng mà đem lên trên đó là giải quyết. Nó cho mình thấy ở dưới này gì bực bội lâu thôi, đó là đó, ở trên đó tình số đó là giải quyết hết. Chặt cho em à, nháy mắt là em cái vòng điển quang của bộ đầu là liên hệ với toàn không vũ trụ. Nhưng mà con người mà tôi mở được cái đó rồi, có chuyện gì mình cứ kéo lên đó. Cho nó chạy một vòng. Cái vòng đại não đó, qua cái vòng đại não thì vặt việc gì cũng giải quyết hết. Mà không qua vòng đại não đó, thì còn bị kẹt. Cho nên cái trình độ rất dễ hiểu. Những người tôi mà cái lần điển chưa có chạy được cái vòng đại não á, xuất hiện không nổi. Không thông. Đó, cho nên cứ qua cái vòng đại não. Thì nó không có ngán cái gì tới thôi. Cái gì tới cũng có cơ hội cho nó học. Nó đậm tới nó là nó phải biến qua. Mà đậm tới nó là nó sẽ thành tựu. Nó không sợ người ta đậm. Người ta nói người ta cao hơn nó một chút. Nó cũng nó sắp vô là nó cao hơn ta một chút. Nhớ cái câu tôi nói. Đừng có sợ gì hả. Nói, ông đó ông tôi cao lắm. Rồi sắp vô ổng. Mình cao hơn ổng chút. Tại sao mới biết rõ là mình cao hơn ổng chút. Ông nói một mình thiệt hay, mà ông nói chuyện với mình rồi, chặt ra, ông thấy ông cần phải gặp mình. Thôi mình cao hơn đang chút không? Rồi cao nữa, thiệt cao, ông nói như là, cũng như là ông nó tu cao lắm, ngồi với mình chặt, cũng vậy. Thấy mình cao hơn. Mà người tu thiệt cao của Duy Duy họ làm thinh, để cho mình nói, mình cũng cao hơn đang chút. Không phải là của mình, nhưng mà Duy Duy nó adapte cho cao một chút để hiểu. Sau này tôi không nói gì hết để mấy người ngồi trước pháp một tập, nó cũng cao vậy. Cái đó là có một nhà thôi. Trung biển là có một nhà đâu có hai. Chúng một ý chí. Đó, học như vậy cho nên ta nói về với ta là cái một ý chí.
Thầy nói cái clip đó có dính tới cho Kim. Cái vòng đại não á, anh Bảo nói thêm cái đó đi rồi em sẽ nói thêm một cái vòng đại não khác.
Cái vòng đại não thì chắc cái thầy nói nó chạy một vòng, nhưng mà khi mà thầy nói nó chạy một vòng á là cái vòng nhâm đốc của mình nó chạy.
Đúng rồi. Đúng rồi đó.
Cái vòng đó nó phải khai thông, nghĩa là nhâm đốc tương thông á, thì cái mình mới chuyển cái luồng điển mình đi lên bộ đầu nó rất là dễ dàng. Còn nếu mà nó chưa tương thông á, mình chạy một vòng mà nó không có đưa lên được thì nó đi nó bị kẹt à.
Dạ. Yeah. Cho nên cái đại não có nghĩa là lúc có một cái clip á, thầy nói á, hồi nãy thầy cũng có nói là khi cái hồ quang của bộ đầu á, mà khi cái hồ quang bộ đầu mà được khai thông á, nó phát sáng rồi đó, thì cái vòng đại não có nghĩa là cái vòng nhâm đốc nó phải chạy tròn ha, nó phải nối hai cái đó nó chạy giống như cái bánh xe đó
thì nó mới đưa lên cái óc được.
Dạ, thì nó mình lên cái phần đó thì cái phần đó nó phát sáng.
Ừ, nó lên bộ đầu được chứ không ai đưa lên không được.
Vòng đó nó chạy xong rồi, cái vòng đó cùng như cái vòng cái bánh xe ở bên trên á, vòng pháp luân thường chuyển của bên trên của diêu trì cái mẫu nó cũng phải đồng nhất với nhau, hai cái nó chạy cùng với nhau thì lúc đó nó nhập vô thì cái đầu nó phát sáng, thì người ông Phật nó mới xuất đi ra, đó là như vậy đó. Ha, muốn đi ra khỏi cái bản thể này là cái vòng đó nó phải chạy tròn mới được ha. Cho nên khi mà ông Phật á, tất cả mọi thứ trước khi ông đi ra khỏi bản thể là nó tập kết hết. Tất cả những cái đường giống như là đường hôm qua mình có học về cái màn bát chánh á, cái phần đó nó cũng phát sáng hết. Rồi cái vòng nhâm đốc nó cũng xoay. Những cái đó nó phải đồng nhất với nhau hết cùng một lúc. Khi mà cái bản thể này nó phát sáng, cái mô đi trong nó cũng phát sáng. Khi đi ra đó, ông đi ra thì tất cả mọi thứ trong bản thể nó được tập kết hết. Rồi bắt đầu nó một lúc vừa đồng nhất là nó đi ra. chứ không phải là cái này trước cái kia sau, không phải. Ông Phật nó khác, ông phải đầy đủ hết. Bởi nên ông mới nuôi hoài đó, nuôi ông vung bồi, ông cứ nuôi 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 nuôi, mỗi ngày ông ngồi đó, ông bất động, ông cứ nuôi 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 đến khi mà nó đầy đủ, nó phát sáng cái là ông bay ra. Hả? Cái đó nó cần cái dày công nhiều ngàn kiếp, nhiều kiếp lắm, rất là nhiều kiếp.
Mình nghe nói cái gì mà đại đại là cuốn trời Phật đó, chứ phải đại trí mà... đại não
đại giác rồi đó, đại 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 rồi đó,
đại là cái là trời Phật trở lên nè,
đại trượng phu rồi đó, toàn bộ đó là ông Phật không á nghe. Đừng nói tôi có đại trí, cái đó đúng là cái đó đi, mình đi tới cái đại trí thầy nó bắt buộc mình từ tiểu trí mình đi tới đại trí, cái đó có, nhưng mà phải theo cái từng từng cái giai đoạn, chứ không phải là mình vô cái mình nói mình niệm Phật rồi cái mình đi tới đại trí, không phải vậy.
Nghĩa là cái mục đích là để đi tới đại trí nhưng mà mình chưa đi tới thôi.
Dạ, phải từ từ, cái gì cũng phải từ từ, trong cái pháp này không có cái gì mà lẹ được, không có cái gì mà nhanh được hết á.
Tính là tính kiếp thôi chứ không phải tính năm nữa.
Dạ. Một kiếp người thầy nói rất là nhanh.
Tính là giỏi... tính kiếp. Ông Phật giỏi... cũng bao nhiêu ngàn năm.
Dạ. Nhiều lắm mà, tính theo thế gian à, hay lắm. Một chút xíu nữa nói tới cái trung thiên rất là hay, em sẽ nói thêm về cái này, em có nghe rất là nhiều clip rất là hay tuần này. Rồi, cái câu tiếp theo. Quy nguyên trụ đảnh. À, quy nguyên trụ đảnh là gì theo anh Bảo hiểu, khỏi cần nghe.
Quy nguyên trụ đảnh, à, cái, dạ. Cái trung tâm bồ đầu của mình á, là quy nguyên cái diện mối đó trước. Mình trụ đảnh là mình trụ ở đó luôn, mình không có đi xuống nữa. Dạ. Nhất là mình đã dời cái phàm tâm mình lên được cái chân tâm là mình trụ ở đó, là 24/24 ở đó. Mà muốn được như vậy á, là phải thống nhất thượng trung hạ. Nghĩa là lục căn hồng trần ở đây là lúc đó nó tuần phục mình hết rồi, mình làm chủ được bản thể rồi mới là kêu trụ ở đó được. Nghĩa là mình nói một tiếng là nó nghe, mình nó làm gì nó phải hỏi ý kiến mình, nên mình mới trụ ở đó được. Còn nếu không nó kéo mình xuống dưới gì chơi, hạ tầng công tác liền.
Lấy chủ quyền rồi đó.
Ừ.
Lấy bằng cấp rồi rồi. Rồi bây giờ em cho nghe thêm chút xíu nha.
Thì ngày hôm nay chúng ta đã sơ hồ nhắm mắt, nhắm tay khóa miệng. Kể cả anh thở cũng không cần tìm sự chết trước khi chết. Thì các bạn đối sanh, các bạn mới dùng cái pháp luân thường diễn với thanh khí điện để hỗ trợ thì cũng đáng đầy đủ thai lắm. Trong thời gian đối sanh của các bạn quy nguyên trụ đảnh, tham quy trụ đảnh rồi, trung tâm never khai mở rồi, các bạn thấy rằng tôi đã về được. Qua cơn tử thần, từ trên dòng xuống, tôi thấy huynh đệ tỉ mũi của tôi đang trầm luân trong sự đau khổ, chìm nín không lối thoát, thở than vô cùng. Tôi thì cảm thấy tình thương của Thượng Đế đã chiêu mang cho mọi người, không bao giờ nỡ cắt được hơi thở của các con này. Dù nó xuống địa ngục, dù nó ở cạnh A Tỳ, nhưng rồi cũng thường đổ cho nó thức tâm. Chúng ta mới thấy rõ đại hội, đại lực, đại tình quy chỉ có Thượng Đế mà làm được nó. Người không ý thức được mọi trạng thái, không chấp nhận điều này. Ngày hôm nay chân lý đã giáng lâm tại trần và cho chúng ta thấy rõ rằng con từ mọi trạng thái mà ra. Con phải hòa tan với mọi trạng xa thái để mà định. Trạng thái nào cũng là trạng thái của con, hành động nào cũng là hành động của con hết. Con phải thích tâm và hòa tan với nó, và cảm thông. Con đừng đố kỵ và con đừng nghi kỵ, và tự trói buộc thần kinh của con càng ngày càng bước vào phạm vi eo hẹp. Ăn không ngon, ngủ không yên, phát sinh tâm bệnh nay. Cho nên thượng đế quan tâm điều này. Cho nên trong gia can các bạn đều có sẵn sàng. Và các bạn đã thấy rằng những bệnh nan y chính bạn đã cứu được bạn rồi. Bạn dù những người xung quanh nằm chung giường, các bạn cũng đang mang bệnh nan y. Nếu các bạn thiếu từ bi, làm sao các bạn cứu rỗi người bạn lang giềng nằm sát với bạn một đêm? Không. Một đêm thứ sáng đó là bạn đạo đời là bạn. Vừa đạo vừa đời là vợ chồng đó. Thì ngay
cái đứa này có nói về tam huê trụ đảnh. Hồi nãy anh bảo quên quy nguyên trụ đảnh là tam huê trụ đảnh. Là ngũ khí triều nguyên đó, nó đưa lên rồi đó, nó đưa lên rồi nó chạy lên rồi đó, trụ đảnh rồi đó.
Nhờ tinh khí thần tập trung rồi đó.
Dạ, bà Bảo Linh nó tập trung ngay đó rồi ha, Nê Huỳnh khai mở rồi. Thì lúc đó thì cái trạng mình nói mọi trạng thái lúc nào mình cũng hòa mọi trạng thái thì lúc đó mới định. Mà muốn định á, thì phải bỏ hết những cái tánh hư tật xấu, không có được đố kỵ tị hiềm ha, nãy thầy có nói đố kỵ nghi kỵ rồi đó, nó trói buộc mình. Đưa mình vô cái phạm vi eo hẹp. Trong đó có một cái câu thầy có lặp lại là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đó, cái này khó nha. Thầy không có định nghĩa nha.
Nghe nói đại là thấy mệt rồi đó.
Rồi, bây giờ hỏi tiếp câu hùng, đại hùng, đại lực, đại từ bi là cái gì? Thôi em biết anh Bảo không có nghe đâu, để em cho nghe luôn. Thì khó. Rồi.
Có nghe rồi mà quên rồi chứ không phải là không có nghe.
Bởi vì đại hùng, cha mẹ sanh mình ra như vậy, bây giờ mình phải sửa lại. Phải thay đổi hoàn toàn chứ không có nương dựa theo cái chuyện hồi xưa. Cứ ông ở dưới đó tu theo cái chuyện hồi xưa không. Thành ra càng ngày nó càng bí, rồi nó tiến không được. Rồi tới nhiều khi vợ chồng dân với nhau hoài là cũng không hiểu tại sao, tại mình không chịu sửa lấy mình. Khi chúng ta tu, ta phải sửa lấy ta để hòa đồng với đại tự nhiên như tôi nói nãy. Nó phải hòa đồng với đại tự nhiên mới là người tu. Mà người tu còn vì cái cá nhân sân si, người đó không phải tu. Nó chết thành con ma. Phí công vô ích, mang cái tiếng tu hành nhưng mà không chịu sửa lấy mình. Ta nói rằng đại hùng là phải sửa cái cơ cấu hiện hành. Cha mẹ tạo mình ra như vậy đó, xã hội đặt đỡ mình như vậy, nhưng mình phải sửa đổi hoàn toàn. Nhưng còn đại hùng, mình phải có cái ý chí cương quyết, tự cải tạo lấy mình. Đại lực phải thường xuyên nung nấu cái đường lối sáng suốt, hòa cảm với đại tự nhiên mới được. Rồi mình mới đi tới đại từ bi, đem sự sáng suốt cho tất cả mọi người. Chứ không phải tôi đạt được cái đó rồi tôi giấu, tôi ăn, tôi giấu, tôi bán, cái đó là xấu xí lắm, không có tốt. Cứ người đại từ bi, cái nào tôi có, tôi chỉ công khai cho thiên hạ. Nhưng mà trước hết tôi phải đi hai giai đoạn, đại hùng, đại lực. Phải cương quyết như vậy mới tu là phải...
Cái đại hùng, đại lực, đại từ bi này thầy nói ở cái trình độ thấp chút xíu thôi nha. Hồi nãy thầy có nói là đại hùng, đại lực, đại từ bi chỉ có ông trời mới thực hiện được. Nhưng mà cái này thầy định nghĩa như thế này. Cái đại hùng là mình sửa mình hòa đồng với cái cơ cấu hiện hành của mình, cái sửa cái cơ cấu hiện hành của mình để hòa đồng với đại tự nhiên ha. Thì thầy nói là mình phải có cái ý chí cương quyết tự cải tạo lấy mình, đó là cái đại hùng ha, sửa mình. Và mình có cái ý chí đó, mình tự cải tạo lấy mình để hòa với cái đại tự nhiên thì là đại hùng. Và đại lực á, thầy nói phải nung nấu cái đó, nung nấu cái đường lối sáng suốt đó mới hòa được cái đại tự nhiên. Đại từ bây giờ đem cái sự sáng suốt đó cho tất cả mọi người ha, cho cái thiên hạ này ha, công khai cho thiên hạ. Thì khi đó thầy mới nói là ba cái này á, hồi nãy thầy cái clip đầu thầy nói là đại hùng đại lực đại từ bi chỉ có ông trời mới thực hiện được, nhưng mà cái clip mà đại hùng đại lực đại từ bi này là ông thầy ông định nghĩa cho cái trình độ của tất cả những người tu có thể đi tới được,
đem xuống để cho mình nắm theo cái gương đó mình làm.
Dạ, ở cái trình độ thấp đó nghe, chứ còn đi lên tới cao nữa đó thì từ từ em sẽ tìm thêm những cái clip mà nói cao hơn về ông trời coi nó như thế nào.
Mấy cái clip này thầy giảng mà thời phải mấy?
Dạ đúng rồi, cái clip này là em nhớ hình như 74, đúng rồi đó.
Cái thời đó thầy hay giảng mấy cái đề tài này đó.
Đúng rồi, nói cái gì mà tiểu trí rồi mấy cái đại trí rồi đại hùng, đại lực, đại từ bi, điển quang rồi đó. Những cái trình độ ở cái năm 72 đến năm 76 đó là cái trình độ nó cũng còn ở cái trình độ khác.
Sau khi mà gặp Kim Thân Cha là khác à?
Gặp Kim Thân Cha là cái trình độ nó lên rồi. Ông là tại ông mở huệ, mà cái huệ đặc biệt của ông đó là ông mở nhãn nhĩ tỷ thiệt, cho nên ông nói là nghe một
hiểu 10
mà hiểu tới 10 lần. Rồi nghe một mà phóng ra tới 10 lần. Cho nên khi ông nghe một là ông phóng ra hết rồi. Ông phóng ra hết cho mình này.
Ông giảng lại cho mình tới 10 lần.
Dạ, ông giải cho mình rồi đó.
Mình giảng cho mình tới 10 mà mình còn chưa hiểu nổi nữa. Nói chi mà nghe có một sao mà hiểu.
Bởi vậy mình không có, mình đuôi đít câm cho mình không có làm được như ông Phật. Cho nên muốn trở thành một cái vị trí đó là mất cái thời gian rất là nhiều, cái dày công lắm, không phải đơn giản mà đạt được. Câu tiếp theo, câu này hay nè. Một bé tám là từ đâu mà có? Cái đó em có đừng đố lâu lắm rồi. Nhưng mà đó, cái kỳ đó em nói thì anh Bảo không có thâu, hoặc là cái ngày đó hình như thâu hư á, hay là quên thâu á, thì ta muốn hỏi lại.
Đúng rồi.
Rồi. Bây giờ em sẽ cho nghe lại nha. Cái này hay lắm á, làm chút.
Không để ý thì thấy thực sự ông Phật nói là mỗi người đó nó là như là tùy theo cái tâm thức của người đó,
phải là tùy theo trình độ
của người đó. Thành ra nhiều khi cuối cùng câu hỏi mà một người cũng trả lời về người đã lời kia, rồi cái con đọc cái cuốn 1-8, con tám con nói tổng tám ngồi nghe người hỏi chỉ hỏi tám trả lời trong giấy, khi cái người đọc đó họ đọc cái họ tưởng tám trả lời cho họ, kia rủi mà nó đáp vô không không
Một với tám là đưa người ta tới hòa đồng, không phải đưa tới cạnh tranh mà cặp rơ. Cho nên gặp một với tám đọc chừng nào nó mở nhẹ thôi, chứ không có phải chỉ cho người ta đi làm bậy, chỉ ra cạnh tranh nó mới cặp rơ.
Con chưa có hiểu rõ là như ông tính trả lời ở đây cũng đâu có chưa ai cạnh tranh đâu, nhưng mà trình độ khác,
thì
tức là lúc
mà
tâm viết thì ông
đã
trả lời chung
chung
hơn là lúc mà hỏi
từ
trực tiếp.
Bởi vì cái mà ông tâm mà viết 1-8 là thiên là tự nhiên nó ra, tâm viết tự cho ông tâm vẫn đặt nhưng để trả lời cho ý muốn của ông tâm. Mà ông tâm cũng cần cái trình độ ở thế gian, trình độ những người hỏi là trình độ gây gắt hơn thế gian. 1-8 là trình độ gây gắt.
Cái 1-8 này á, thật sự thầy viết giữa đêm á, là tất cả những câu hỏi, có những câu hỏi đời bạn đạo có hết, có những cái giới ma quỷ tiên Phật nữa nha, có tiên Phật ở trong đó. Rồi thầy cũng có nói đó là những cái giới đó, những cái giới mà thầy nói là phải quỳ phục để nghe ha, để nghe những chân lý, mà cái những cái đó là cái nguyên điển từ trời Phật, những nguyên lý từ trời Phật chuyển giám xuống, và Đức Thầy ông trả lời hết những cái nguyên lý đó cho tất cả những cái tầng giới, từ ma quỷ hay là tiên Phật, tất cả những cái giới đó mà họ rất là gai gắt, chứ không phải ở trình độ thế gian. Trình độ thế gian còn dễ chịu hơn nữa, cho nên những câu hỏi nó rất là rộng. Cho nên có nhiều khi mình tưởng là chỉ có bạn đạo đi đại hội hay cái gì, không phải, nó có rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau, có nhiều cái giới khác nhau, nhiều cái tầng giới khác nhau, chứ không phải chỉ có một tầng giới.
Khi mình đọc mình hiểu không nổi là vậy.
Dạ, có những cái trình độ quá cao mà mình phân tích không nổi là vậy đó.
Mình không hiểu tại sao ông trả lời như vậy.
Dạ. Nhớ nha, cái này không phải đơn giản, 1-8 không phải đơn giản.
Từ siêu nhiên mà.
Dạ, của ông trời xuống à.
Ừ.
Rồi, tiếp tục ha. Câu tiếp theo. Đây, cái câu này nè. Thầy có nói một cái câu là tu trực chỉ về trung thiên, và cũng có nói Tây Phương, cho nên người ta thắc mắc cái này. Đi chỗ nào? Đi về chỗ nào? Bây giờ em cho nghe nha.
Dạ thương Tám, trong những bài phụ ái mẫu ái, khi thượng Tám nói rằng ráng tu để mà trực chỉ về Tây Phương, khi thượng Tám nói rằng ráng tu để trực chỉ về trung trung thiên, vậy thì được theo ông Tám bây giờ cái chỗ nào cũng phải về, bởi vì ông Tám nói khi thì Tây Phương, khi thì trung thiên. Bây giờ
con bởi vì cái đích của chúng ta tu về bên vô vi phải đi tới cực thanh, cực thanh, và khi trong cực thanh chúng ta phải tự hành và tự đem tất cả, tự gom tất cả những gì của chúng ta sẵn có, không có sống trong cái cảnh ỷ lại nữa, mới đem về chỗ đó đóng góp ở đó mà tu tu nữa, thấy không? Còn từ đó thanh rồi mới hiểu được nguyên lý của càn khôn vũ trụ, lúc đó mới quy về trung thiên, ở trung thiên trung tâm vũ trụ mà làm việc hòa tan với thượng đế là một, lúc đó càng sáng hơn. Cho nên chư Phật đạt tới thanh và vẫn kẹt trong thanh ở chỗ đó, làm việc chỉ có thanh thôi. Còn về trung thiên mình thanh trực một lần thì cái đó nó sẽ sáng hơn. Mà bây giờ chúng ta tu con đường đi phải đi tới Tây Phương, đi tới sự thanh nhẹ sáng suốt mới chuyển qua bên kia được. Nhiều người chưa sáng suốt kêu nó đi ghé qua trung thiên, nó không ghé đâu, bởi vì nó thấy nó động loạn quá, làm không nổi. Mà nó thanh rồi nó về nó học tác rồi. Cho nên phải có trình độ Phật mới trở về đó đóng góp với Thượng Đế, mới hòa với Thượng Đế là một mới được. Chứ không phải là ở dưới đây nói về lý thuyết như vậy rồi tôi muốn hòa với Thượng Đế lúc nào tôi hòa, không được. Chính mình hòa với mình mà chưa.
Cái này nó có hai cái chuyện nha, phải nghe thật kỹ. Thứ nhất, hay lắm, em rất thích cái này. Một cái trung thiên là đi làm việc, nó khác. Còn trung thiên mà vừa đi tới nó là khác nha. Hai cái này khác nhau ha. Cái này là ông thầy ông nói cái bậc của ông Phật. Khi mà bắt đầu mình ra cái bản thể mình là đi đi ra tới đại thiên thế giới, tới giáp giới trung thiên, tới trung thiên là mới bắt đầu mình đi thôi. Mình đi tới bồng lai đi học ở trung thiên nha, học lúc nào cũng lên trung thiên học chứ không có học chỗ khác, học ngay trung thiên. Rồi từ đó mình lên bồng lai, mình lên tới hư không gọi là Tây Phương á, Tây Phương hay là hư không đại định á, Niết bàn á, là ông Phật ông lên tới đó đó thì ông ở ngay đó đó, khi mà ông đạt Phật giới rồi, khi ông đạt cái cực độ rồi đó, là cảnh là mình là cảnh, ông là ông Phật rồi đó, thì khi đó ông đạt thanh rồi đó thì ông chỉ có ở đó thôi, ông chỉ tu một mình đó. Hồi nãy thầy có nói là cấp cô độc viên đó, là ông có tu một mình thôi. Nhưng nếu mà ông muốn làm việc, ông trở về dưới trung thiên, ông làm việc với ông Phật ấy, ông Thượng Đế, thì ông đi xuống ông làm việc với Thượng Đế. Đó là những ông Phật mà có hạnh Bồ Tát là đi xuống dưới trung thiên làm việc, chứ không có nghĩa là mình đi từ dưới đây. Mà có những người á phải hiểu ở hai chỗ. Hồi nãy là ông Phật ông đã vô thanh rồi, ông đạt thanh rồi, ông mới đi xuống dưới trung thiên, ông làm việc với Thượng Đế, ông hòa với Thượng Đế, ông làm việc, ông giúp cho Thượng Đế. Có thể ông đi xuống lại thế gian, ông giúp cái gì đó cho Thượng Đế cũng có. Nhưng mà một cái người mà tu thấp á, cũng như mình á, mình đi từ từ, mình đi lên, có khi mình đạt một cái cảnh là lên tới giáp giới, mình mới đi tới trung thiên, mình tu những cái cảnh đó. Khi mình chết rồi mình đi tới cái cảnh đó đó là cũng có nha. Tại vì đi tới thấp thôi, chưa có lên cao được.
Cái đó là trên cái hành trình trở về thanh tịnh ở bên trên á, thì mình phải trở về bên trên rồi mình lúc đầu mình đi ngang đó thôi, chứ mình đâu có làm việc nổi.
Dạ, còn mình á, tại vì có những người ở cái năm như ông Mai Ngọc Pháp á, thì ông tu ông chết rồi đó, em được lên trung thiên, cái đó có. Để cái đó là đi giỏi lắm rồi đó, lên tới đó là giỏi lắm rồi đó nha.
Mình để tu tiếp á.
Dạ, còn tu tiếp còn đi nữa chứ không phải là tới đó là hết. Có thể ông quay trở lại để ông đi được cao hơn nữa, hoặc là từ đó ông đi nữa, mình không có biết. Nhưng mà ổng đã đi tới Tây Trung Thiên, có nghĩa là ổng đã được lên tới cái trình độ Trung Thiên rồi. Nhưng mà chưa biết cái thời điểm đó là ổng đi tới nữa hay không, cái đó cũng còn theo cái trình độ nữa, không có nói trước được. Nhưng mà đó là một trong những cái cảnh giới mà mình đi tới, chứ không phải mình đi cái rẹt cái mình tới Phật giới, không phải đâu. Đâu có phải dễ, phải đi từ cái giai đoạn một.
Cái này phân tích ra vậy là rõ ràng rồi đó.
Nhà một cái là đi làm việc khác, khi mà mình đã đạt ông Phật rồi ông đi xuống ông làm việc với Thượng Đế là khác. Còn mình đi tu mà mình chết rồi mình đạt được cái một cái cảnh giới, cũng có một cảnh giới có thể mình lên tới trung thiên hoặc là giáp giới, những cái cảnh đó tùy.
Hồi nãy thầy có nói một cái rất hay là mấy ông Phật á, ông lúc đầu ông nhìn cái đó ông thấy động loạn quá, ông muốn xuống, nhưng mà mấy ông muốn tiến hơn nữa thì ông đủ thanh tịnh là ông mới xuống đó ông hòa, dưới trong đó nó có trượt có thanh, ở trung thiên nó làm việc cho thượng đế là có trượt có thanh, là phải nhào mình vô trong đó làm, thì lúc đó mới thăng qua tiếng tiếng cao hơn nữa chứ mới kẹt trong thanh.
Tại vì ở đó là rất là động loạn, trung thiên nó cũng động loạn, nó cũng có những cái cảnh giới rất là đẹp và cảnh giới cũng nhẹ, nhưng mà vẫn còn ở thấp chứ không phải là quá cao.
Càng khôn vũ trụ mà đâu phải là chỉ có thanh không, từ ông thượng đế ở trung thiên mà ông làm việc cho càng khôn vũ trụ mà.
Dạ, cái ông thượng đế đó, cái phần mà quản lý từ trung thiên trở xuống là một cái càng khôn đó nha, còn đi lên trên cao nữa, tuốt ở trên top, là mình nói là tuốt ở trên đỉnh cao nhất là không không đại định đó, là ông Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cực Đại Thiên Tôn đó, là cả một cái càng khôn lớn hơn. Tại cái ông Thượng Đế mà nằm ở ngay trung thiên đó, ông quản lý chỉ có 3.000 quả địa cầu ở dưới này thôi nha, phần dưới trung thiên là có 3.000 quả địa cầu, là ông Thượng Đế ông ngồi ở đó đó, là ông quản lý hết cái phần 3.000 quả địa cầu ở dưới đó đó, là ông Phật ông Thượng Đế ông ngồi đó ông quản lý. Rồi cái phần mà thầy cũng nói thêm cái này, cái địa tiên, cái địa tiên là một cảnh giới rất là nhẹ nha, mình không có được khi dễ địa tiên. Địa tiên á, thầy nói một ngày á, địa tiên là một năm của mình đó nha, nó cũng thanh nhẹ lắm á, chứ không phải là dễ nha. Và thầy nói khi mình càng lên cao nó càng ngắn lại, có nghĩa là sao? Có thầy nói có những cái nơi đó mà đi lên á, một ngày á, là bằng 10 năm ở đây, có những cảnh mà đi lên cao là cao có tích tắc thôi là một năm ở đây đó, có nghĩa là đi lên càng cao cái càng ngắn lại. Cho nên các cảnh giới đều là cái cảnh giới thanh nhẹ hơn mình, chứ không có nặng hơn mình. Nhưng mà đối trung thiên nãy thầy cũng có nói là cũng có động loạn. Ông Phật mà vậy đó.
Thầy nói là cũng như phần hồn trong bản thể, nó ngự ngay tim mà nó cai quản hết cái tiểu thiên địa này.
Đó đúng rồi đó, là ông Thượng Đế của mình á. Mình là Thượng Đế đó, mình cai quản phần dưới của mình. Nhưng mà khi lên tuốt ở trên đỉnh rồi đó, là mình quản lý cả cái bản thể nữa. Cái chủ quyền mình nắm đó đó, mình chủ quyền mình nắm hết đó đó.
Về ngôi, cái đó kia là về ngôi.
Dạ. Xá Lợi Phất rồi đó. Di Đà ơi. Rồi cái câu tiếp theo ha. Đó, cái câu này cũng hay. Cái câu này là ngày nào chúng sanh không còn là chúng sanh nữa, là ngài hoàn toàn, có nghĩa nói về Thượng Đế nha. Cái câu này nó cứ dính tới Kim Thân Cha, xong rồi dính tới cái Kim Thân Cha trong này. Cái câu này ông thầy nói mà mình không biết, bây giờ mình nghe Kim Thân Cha mình mới biết là nó có cái câu này.
Nghe hết chưa?
Đó, thành ngài hoàn toàn hết là tới lúc đó tận thế rồi.
Dạ. Lúc đó nhưng mà không có cái thế gian nữa.
Nó tận thế mà con người là giữ xác không có bị tiêu diệt. Từ lúc đó mới thấy làm sao ráng sống tới ngày đó mới thấy.
Dạ.
Nói về cũng như là hồi xưa người ta nói chiếc máy bay bay trên trời. Nhưng mà sau này người ta con người giữ xác không bị tiêu nữa. Khoa học người ta cũng vẫn đã và đang tìm mà. Anh thấy không? Nhưng mà sau này cái khối mà tu được nhập Long Hoa đó, là cái khối đó nó giữ xác luôn. Nó có thể ẩn hiện được. Anh thấy không? Và nói đó con người nó quá sức tưởng tượng của con người. Nhưng mà sự thật con người là như thế đó. Bởi vì khi mà chết luân hồi đi đi lại lại vẫn còn con người. Anh chứng minh rõ ràng chưa? Nhưng mà cái tiến hóa của vật chất cơ thể trong vũ trụ này nó chưa tiến đồng tới cái luồng điển của phần hồn. Cái phần hồn nó là bất diệt. Anh thấy không? Thì sau này phần hồn nó sẽ chuyển hóa cho cái cơ thể nó bất diệt. Nhưng mà tùy theo cái trình độ tiến hóa của cái phần hạ tí mà thôi. Thấy không? Hai cái nó phối hợp nó mới giữ cái xác ẩn hiện được. Muốn ẩn là ẩn miệng này.
Yeah.
Nhưng mà phải qua cái thời gian thanh lập. Thanh lập. Thanh lập nghĩa là dữ tợn lắm chứ không phải thanh lập. Thường thường đó. Bây giờ cái mới cái thường thường chưa đâu. Còn thanh lập dữ tợn. Nó mới tiến tới cái chỗ đó.
Thường thường như vậy là cái chừng nó có tái lập lại cái chu kỳ khác. Có một thế gian khác nữa không?
Có thế gian khác. Chu kỳ khác nhưng mà cái thế gian nó là hoàn toàn là phần nhẹ hết. Từ cái ăn uống này chứ kia nọ cũng thay đổi hết. Khí trời cũng phải thay đổi hết. Tất cả là nhẹ. Âm thanh nói năng của lời người đều thay đổi. Nhẹ nhàng hết chứ không có hàng học nữa.
Phát hẳn. Nó
tiên luôn. Nó tiên luôn cái chuyện đó nói như là quá sức tưởng tượng, nhưng mà tới ngày đó sẽ thấy.
Cái này hay lắm. Cái này á có hai câu ở trong đó. Thứ nhất là nói là tận thế và nói tái lập cái chu kỳ khác. Hai cái này phải tách ra. Cái câu thứ nhất á, thầy nói á, là khi mà một, tới một cái ngày mà tận thế đó, thì khi đó đó thầy nói là ngày nào đó chúng sanh không còn là chúng sanh nữa, có nghĩa là tất cả phần hồn rồi đó không còn nữa, thì là ngày hoàn toàn, có nghĩa là khi đó cái cơ thể này nó không có bất, nó bất diệt, nghĩa là mình tiến tới cái cơ thể này, cái cơ thể bản thể mình hồi nãy mình có nói là cái vật chất thôi, nó là chỉ là cái vật chất thôi, thì sau này á, khi mà tiến tới cái thời gian đó đó, cái phần hồn bất diệt đó, bất diệt đó, nó chuyển hóa được cho cái cơ thể này bất diệt để mình sống trong cái thượng quân mới, và cái thượng quân đó nó qua một cái sự thanh lọc dữ tợn. Ha, mà thầy nói đó là khi đó mình được cái mình có cái phép nha. Mình có cái phép mình ẩn hiện được hết á. Khi đó là con người có thể là biến hóa được, ẩn hiện được. Và cái khi đó đó là thầy nói là con người rất là nhẹ nhàng, âm thanh cũng không có hằng học, và thời tiết thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Cũng giống
thanh lọc hết rồi.
Thanh lọc hết rồi đó, cái thời tiết thời đó đó nó rất là thanh nhẹ và làm cho con người rất là nhẹ và ăn những cái thực phẩm thanh nhẹ. Ha? Khi tới là chỉ có tu thôi, và những người đó là những người rất là văn minh nha, rất là văn minh. Nó liên quan tới rất là nhiều trong cái clip này.
Như được qua Long Hoa rồi đó ha.
Dạ, được vào cái Long Hoa hội đó. Cho nên tất cả một ngày nào đó mà mình hòa với Thượng Đế thì những cái phần đó đó, những cái phần mà cái ánh sáng nó trở về với cái thành Thượng Đế đó thì mới làm được. Có nghĩa là cái phần hồn nó bất diệt và cái phần hồn nó chuyển hóa cho cái bản thể vật chất này nó bất diệt. Có nghĩa là sống hoài mình không có chết đó.
Bởi vì bây giờ với thế gian khoa học vật chất nó chưa có tiến đồng với lại cái tương đồng với lại cái phần hồn của mình. Cho nên nó chưa có giúp cho cái thể xác này duy trì được. Nhưng mà sau này nó sẽ văn minh hơn thì nó sẽ làm được.
Tại vì ông nói là mình bây giờ vẫn còn chết, vẫn còn luân hồi, vẫn còn là con người. Chưa có làm được cái chuyện mà tiến hóa tới mà cái hồn nó biến cho cái cơ thể này nó bất diệt. Nó chưa làm được.
Tại vì cái phần hồn nó bất diệt mà cái thể xác nó chưa có bất diệt.
Dạ.
Tại vì nó tiến chưa có đồng, tương đồng với lại cái sự bất diệt của phần hồn.
Cho nên cái sự thanh lọc này cũng rất dữ dội ha.
Nó bây giờ chưa có thấm thía gì đâu.
Bây giờ là chút hơi chút chút thôi. Và ông Thượng Đế cũng như Quán Thế Âm cũng có nói cái cơ thể con người sinh ra đó. Ông trời ông thiết kế cái bản thể này đó là để ăn những cái ngũ cốc, ăn những cái loại thảo mộc, rau cải. Cho nên khi mà nó co bóp á, khi mà chắc là cái ngũ tạng mà khi nó co bóp á, nó rất là nhẹ. Khi mình ăn những cái thực phẩm nặng á, mình làm việc rất là nhiều, răng mình cũng làm việc, mà cái ngũ tạng mình làm việc rất là nhiều, cho nên năm ra mình bị tàn phá cái bản thể. Khi mà cái ngũ tạng bị tàn phá đó thì con người mình dễ bị bệnh và đi đến chỗ là cái thời gian mình sống nó ngắn hơn. Còn sau này cái bản thể mình nó biến hóa được, có nghĩa là nó có cái ẩn hiện được, có nghĩa là nó đi tới thanh nhẹ rồi, nó ăn cũng thanh nhẹ mà nó cũng hầu như nó không ăn nữa.
Hít khí điện nhiều hơn.
Dạ, nó hít cái thực phẩm trực tiếp nhiều hơn, cho nên cái bản thể đó nó biến hóa được. Còn mình là không được là tại vì mình quá nặng. Bản thể mình quá nặng là do mình ăn uống quá nặng, rồi mình giải cũng không có đủ.
Ừ, giải không kịp.
Giải không có kịp.
Thầy mà còn thầy nói thầy giải không kịp nữa, mình sao giải kịp?
Ông trời á, ông sinh mình ra cái bản thể nó rất là nhẹ, rất là nhỏ, rất là mỏng manh đó.
Lụa
mỏng. Mình không biết.
Cơ tạng mình là lụa mỏng.
Màng lụa mỏng đó là cái màng lụa rất là mỏng mà mình không biết đó. Mình bị tự mình tàn phá cái bản thể chứ không phải ông trời nha.
Mình sanh ra cái cõi này nó dậy mình từ nhỏ tới lớn vậy rồi quen rồi.
Nhà mình quen đấy với không? Cái tàn phá cái bản thể mà mình không biết.
Mình sống trong cái xã hội nó như vậy rồi mình quen rồi. Mình chờ mình thức tâm là bị nhiễm một cái tật xấu lâu đời rồi.
Nhà bây giờ có một cái câu nói tiếp theo nó dính tới đây. Nguyên lý ấm no. Giờ nghe cái nguyên lý ấm no ha. Tại sao mình khác với Phật chỗ đó?
Nè không? Đất cũng là 70% nước vũ trụ này. Mà cái nước dơ ô nhiễm thì chứ này nó tiêu thủy hết. Mà nước nó trong lành thì cây cối nó sinh trưởng. Không khí nó được nhẹ. Tu là phải đào sâu, phải hiểu khoa học quyền trong tâm thức không. Cho nên thường thường tôi nói bệnh do tánh sanh. Tham ăn, tham uống, tham nhậu, tham này, tham kia, tham nọ là cái tánh nó hư chỗ đó. Nó sanh bệnh. Mình cố chấp. mình tạo ra cái tâm mình buồn tuổi đủ chuyện.
Đánh cho đâu ra nè? Đánh cho đâu ra?
Do cái tập quán. Tập quán tạo thành cái tâm. Cái thức hòa đồng mở thì Phật tánh nó không có đòi hỏi. Ăn cơm này tôi phải nhậu cái. Bánh mì phải có bưa. Bánh mì không chịu. Đó là cái tánh. Còn của tiên Phật ấm no là đủ rồi. Có ăn ấm là được. Có ấm no là được. Làm việc chứ đâu có đem đi được. Uống đi nước vô một giọt trả lại mà đâu có lấy được gì. Mình biết nguyên lý ấm no là được. Thì sống nó an nhiên hết. Nằm ở đâu cũng được. Quen đâu. Chỉ có quen là. Ta sống lạnh thét rồi nó cũng quen. Và sống nóng thét rồi nó cũng quen.
Nha. Ông Phật đó. Ông tiên ông Phật đó, thì ông chỉ có ấm no là đủ rồi. Ăn sao cũng được.
Ăn rồi để ấm no.
Ăn rồi để ấm no thôi. Chứ bản thể này nó sống thôi. Mà người đời mình là đòi hỏi đủ chuyện.
Hưởng thụ khác.
Nhà nó hưởng thụ. Cho nên mình sinh ra cái tâm bệnh là bệnh cố chấp đó. Ha. Thì mình thầy nói là mình... Ở đây thầy có nhắc lại đào sâu cái khoa học huyền bí trong tâm thức mình đó. Thầy có nói.
Lấy cái gì đào bây giờ?
À, thì những cái nguyên lý mà mình học, những cái chân lý mà mình học mình phải đào sâu ha. Trong cái clip mà sẽ ra đó là rất là hay. Nói về cái bằng giảng, cái lời giảng của thầy.
Vậy hả? Có từ
lời giảng của thầy là lời nói, thầy kêu mình đó nha, lời nói này làm lời giải trí lành mạnh. Thầy đã cung cấp đầy đủ tài liệu cho mình rồi. Ha, tài liệu của thầy là đầy đủ hết từ đời lãnh đạo nha, mà mình á, là người là không phải nói lời giỏi, nhưng mà sau này các bạn sẽ hiểu nhiều. Chỉ một năm các bạn học chân lý thôi và lớp lan tùy theo cái luồng điển của ông thầy giảng, thì từ ở trên bên trên đem xuống á, cho mình á, thì mình sẽ qua những cái bằng của thầy giảng á, thì mình cũng thấy cũng sáng sủa lên ha, cũng thông minh lên những cái thắc mắc.
Biết nhiều chuyện hơn á.
Biết nhiều chuyện hơn, mà những cái thắc mắc của mình á, của bạn đạo mà đem ra mà đóng góp cho mình bây giờ đó là rất là quý nha, là cho những người kế tiếp. Và nó lâm phải những cái tình trạng đó. Rất là hay cái clip mới em làm, em đang làm rất là hay, rất rất là hay. Cho nên ra những cái gì mình phải đào sâu, không có phải nói khơi khơi là được. Nói tại sao mình thắc mắc, không phải thắc mắc, cái này là mình đào sâu những cái gì khoa học huyền bí, mà từ những cái chân lý, những cái lời giảng của ông thầy để mình giải trí cái lành mạnh cho cái tâm thức của mình,
giải trí tâm linh.
Dạ.
Bữa nay có thêm cái nguyên lý ấm no cũng hay ha.
Dạ, cũng lâu rồi anh.
Cũng là một cái nguyên lý ha.
Dạ, ăn no là đủ rồi ha. Ăn no là
đủ rồi chứ không phải là hưởng thụ.
Dạ, nhiều khi mình ăn có thêm chút bưa.
Đòi hỏi, quen rồi nó đòi hỏi.
Đòi hỏi, nhiều khi ăn này không có chút xíu, thêm chút xíu kem vô, chút xíu mới được. Cái này không có nước mắm không được, cái này không có ớt không được, cái này không có nước tương không được. Cái đó là mình tự, mình tạo cho mình cái khó khăn. Mà thật sự cái này nó cũng khó đó nha, cũng phải khó lắm, đó phải nha. Học.
Đó
phải
khó dễ. Lắm. Cái mà diệt bỏ cái tham ăn không phải dễ nha.
Dạ, khó lắm mà nha. Cái đó là cái khó nhất. Rồi, tiếp tục cái câu này hay không nè. Bữa nay rất là hay nè. Em nói không biết đủ giờ không đó nè. Cái câu tiếp theo. Tại sao nói người tu vô vi là anh hùng? Không phải là người hèn đâu. Bây giờ sẽ cho nghe cái clip này. Tại sao nói người vô vi là anh hùng? Anh hùng ở chỗ nào?
Có cái đó làm sao các bạn chứng nghiệm được? Nó phải có những cái chuyện đó. Ta là người hành đạo, chúng ta là người tu. Thì gặp nạn. Mà cái nạn càng khó, chúng ta thì thấy nó càng sung sướng và càng dễ dãi hơn. Lúc đó thấy chúng ta mới tiên triển tâm linh khai triển. Cho nên cái nạn không có ngán đối với vô vi. Qua cái nạn rồi nó sung sướng hơn. Tôi là người ở trong nạn rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc chẳng có cái nạn nào đáng ngự trị trong tư tưởng tôi hết. Tôi nhờ cái tu và tôi giải hết. Nếu tôi không tu thì nó sẽ ngự trị trong tư tưởng tôi. Giờ phút này tôi không có để nói thao thao bất tuyệt với các bạn được. Tôi cũng người, cũng con người, cũng xương, cũng thịt, cũng biết sự đau khổ. Nhưng mà tại sao tôi cảm thấy qua những tai nạn đau khổ đó tôi lại thấy sự sung sướng? tôi cũng hoan hỷ gánh những sự những cái tai nạn của người khác, cho nên tôi mới truyền pháp. Nếu tôi không hoan hỷ gánh cái tai nạn của người khác, tôi đâu có truyền pháp làm gì cho mất công. Vì người đời còn ngu muội, còn mê chấp, nó không hiểu. Mình sáng suốt, mình phải đưa tay ra gánh vác và để cho cảm động lòng nó tự tu, rồi sau này nó sẽ tiếp tục nối tay với mình gánh vác cái chuyện đau khổ của người khác và dẫn tiến đi tới đích. Đó là ý muốn của thầy. Cho nên chúng ta tu vô vi rồi, có cái gì xảy tới thì chúng ta nghĩ tới vô vi thì cái gì nó cũng giải quyết. Tôi nói sự thật, không phải là đặt cho các bạn vào chỗ mê tín đâu. Từ nhỏ tới lớn các bạn tiến triển từ giới này tới giới kia tới giới nọ đã qua rồi, rồi từ đây đi về kia cũng vẫn qua rồi, nhưng mà trì kỳ chia là không. Còn than thở hoài thì ở lại đó. Cho nên người tu vô vi là người anh hùng, chứ không phải người yếu hèn đâu. Các bạn nói tới điển là siêu phàm rồi, đâu có dùng lý luận phàm tâm nữa, không có dùng lấy cái phàm ngã nữa, mà không dùng trí thức nữa. Nói tới điển là không có dùng trí thức, vì sự siêu phàm sáng suốt của học mà nó đưa tâm linh các bạn càng ngày càng sáng suốt. Cho nên các bạn mở cái khóa để ngồi đàm đạo đó rồi đi, nó sẽ mở ra mỗi kỳ hay mỗi con, rồi nó chuyển sáng suốt, không phải ngu đâu.
Hay không?
Khóa đàm đạo là khóa gì?
Đây nè, khóa hàng tuần đấy.
Thầy nó mở cái khóa đàm đạo à?
Dạ, mỗi tuần đó. Hồi xưa ông thầy ở Việt Nam, ông cũng mở mấy cái khóa đó. Nhưng mà ông là ông giảng cho người ta nghe. Rồi, tại sao nói người tu vi là anh hùng? Anh Bảo nghe kỹ, anh Bảo hiểu không?
Anh hùng là mình phải gặp những thử thách, những khó khăn mà mình vượt qua hết hả? Càng khó khăn là mình càng khai mở nè, anh hùng chứ, dám lao đầu vô mà.
Đúng rồi, mình thấy nạn thì mình càng khó đó, thì mình không có ngán, mình không có sợ. Ha, mình cái gì cũng vậy, thầy nói tất cả cái gì mà tu vô vi là cái gì mà xảy tới, mình đi trở về với vô vi, thì cái gì cũng giải quyết được. Tại vì điển là siêu phàm ha, không có dùng cái phàm tâm. Tại vì nó sáng suốt, nó là hào quang mà. Cho nên mình không có được lệ thuộc, mình không có được mê tín. Thầy nói đừng có nghe người ta nói gì hay quá mình chạy theo, nên tránh cái đó.
Thầy nói không có được chạy theo ai, mình đã có pháp tự tu, không có chạy theo ai.
Ai
nói hay là chuyện của họ, không phải chuyện của mình.
Kệ người ta bay đi đâu, kệ người ta đi, mình chưa bay ngồi đó chờ. Ngồi đó câm mồm tu, thầy nói mình ngồi đó mình câm mồm tu, chứ không có cần người ta bay đi đâu, kệ người ta. Không phải chuyện của mình, chuyện của mình là làm sao mình lập được cái trật tự này, lập được cái trật tự này cho cái cơ thể này nó hoàn bị thì mới là đúng. Còn người ta nói gì hay kệ người ta. Cũng không cần nghe người ta nói xấu ai, kệ người ta. Mình không phải là cái người đi vô những cái chuyện đó, tại vì những cái phần nói xấu qua lại đó là cái chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Người ta nói xấu.
Cái đó kêu là cái pháp gì biết không?
Cái pháp làm thinh á.
Cái pháp của mình là khứ trược lưu thanh, phải không? Còn cái pháp kia là rước trược giải thanh.
Rước trược lập thanh á.
Là nó đi ngã khác à.
Ví dụ như người, mình nghe người ta nói những cái gì xấu người này người kia, kệ họ, tại vì cái đó là cái trình độ của họ. À, còn chút xíu nữa mình có nghe những cái câu hỏi sau này rất là hay. Sẽ nói về cái vấn đề đó. Cũng mấy cái tuần này cái câu hỏi rất là hay ha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Sau này có những cái cuộc sẽ xóa bỏ những kinh cũ và đường lối cũ, thực hiện đường lối hoàn toàn mới ở tương lai là cái gì? Tại sao xóa bỏ? Bây giờ nghe cái này, tại sao ông thầy không xóa bỏ cái gì đây?
Tại sao cái đạo ngay trong xứ ông Phật mà tại sao xảy ra vụ như đó? Tôi không có đi theo đường lối của ông Phật. Cũng có theo đường lối của họ. Tới khi ăn họ cũng bày cái lễ, tới đi ngủ họ cũng bày cái lễ, cái chết rồi họ cũng bày cái lễ. Chưa đi tới trọn thức ở trong khung cảnh kêu một lỗi thờ bó buộc mà thôi, có thiên quan. Cho nên sau này có những cái cuộc này cũng đã nói trước rồi, sẽ xóa bỏ tất cả những kinh cụ và đường lối cũ và thực hiện đường lối hoàn toàn mới ở tương lai. Thì bắt đầu đạo này chống đạo kia chống đạo nọ tùm lum hết rồi, cái xóa bỏ. Dạ. hết thời kỳ rồi. Giáo dục ở trong cái khung cảnh đó cũng không có ai tiến mà trả ra về trời. Thì ông trời ông thấy ông làm cái đó thất bại thì ông phải đổi cái mới. Bây giờ đang đổi cái mới. Rồi những người mà trong những cái môn phái này chán, môn phái kia chán rồi ra tự tu. Người ta được được không? Còn nếu không làm như vậy, họ không có thấy cái sai. Cái chuyện mà những câu hỏi anh hỏi đây là chính những người ở trong đạo Sikh, dù họ có nhiều câu hỏi hơn anh. Tại sao chúng tôi thời bị như vậy mà ta bị đau mà để cho chúng tôi chết như vậy? Câu đó là họ phải hỏi trước. Khi mà hỏi nhiều rồi họ thấy là cái sự sai lầm ở chỗ nào, họ phải lui về những điểm thanh định tu. Cho nên cái ông trời ông làm cũng tinh vi đó. Từ rồi đây rồi mình sẽ sau kích tâm phản động rồi nó đi đi chỗ thân rồi, phải chịu cái nạn đó. Còn cái tinh thần bảo vệ cá nhân mà không có tinh thần hòa đồng sẽ xảy ra những gì.
Trong cái này đó là tại vì đó thầy nói tới một cái chuyện cũ ngày xưa, đó là cái đạo Sikh Hindu. Thầy có nói hồi nãy, thầy có lặp lại đó, anh Bảo có nghe cái đạo Sikh không? Cái đạo Sikh em cũng mới nghe á.
Đạo Sikh mấy người mà Ấn Độ mà để tóc dài thiệt dài, người ta quấn cái khăn lại đó.
Dạ, cái đạo này là cái đạo lai giữa Ấn giáo với Hồi giáo ha. Hai cái đạo giữa người Ấn và người Hồi giáo. Cái đạo này á, thì thầy nói đó, cái ăn cũng một cái bà lễ, mà cái ngủ cũng một cái lễ, rồi chết cũng cái lễ đó. Thì những cái đạo này nó rất là rườm rà, nó rất là cũ kỹ, đường lối kinh kệ của họ cũng rất là cũ kỹ. Và thầy nói đó, đi tới một cái thời điểm là tất cả các môn phái chống nhau á, và những cái chuyện này nó sẽ xảy ra trong cái đạo Pháp. Thì khi đó đó mình sẽ không còn cái đường lối cũ nữa mà đi cái đường lối mới hơn.
Cái đó là sự sắp đặt của ông trời, tại ông thấy làm cái cũ không xong mà ông phải chế ra cái mới.
Nhà cái đó là ông thầy nói ông trời thất bại đó. Thầy nói tại vì cái khung cảnh cũ nó lỗi thời, nó bó buộc lắm, nó lỗi thời, tại vì cái gì cũng làm lễ hết thì nó mất cái thời gian, cái mới sau này mình văn minh hơn đó.
Nó không có thích hợp cho cái cuộc sống mới nữa.
Dạ. Nói thiệt á, em cũng không có thời gian nhiều đó, cũng không có biết về kinh, không có biết về kinh kệ ngoài đời, cộng thêm về lại bái hay lễ lọc cúng bái rồi đó, em rất là dở cái chỗ đó. Cho nên những cái đó là những cái người văn minh sau này không có xài, tại vì cái đó nó rất là rườm rà, rất là mất thời gian. Có những cái đạo họ phải theo những cái đường lối đó, đọc kinh rồi này kia nọ, cái đó em chưa có quen, em cũng chưa có biết cái đó. Em cũng mới biết thôi. Mình là người văn minh ha, không phải người giống như ngày xưa. Mình phải hiểu theo cái lối văn minh bây giờ.
Đã bắt đầu rồi, ông thầy ông nói đã bắt đầu rồi.
Dạ, những người trẻ sau này nó còn văn minh hơn mình nữa. Rồi, tiếp tục. Câu này hay nè. Tu mà chỉ trích người khác là thiếu trí. Rồi, bây giờ em sẽ cho nghe hai cái clip liên tục nha. Rồi em sẽ phân tích.
Chính mình không thương mình, làm sao nói tôi là người tu thương người khác? Mà người tu lại đi chỉ trích người khác là người đó không biết thương họ mà thôi. Nếu chúng ta biết thương mình, thương ta thì chúng ta chỉ biết tu để ảnh hưởng người khác. Tu phát triển giải thoát mới ảnh hưởng người khác. Tu mà còn đi chỉ trích người khác là người thiếu trí rồi, uổng cho một kiếp đời. Tội nghiệp chứ. Thượng Đế đã ban ơn cho đầu óc sanh sống cơ sở mọi phương diện để phát triển, nhưng mà chúng ta hủy bỏ, ngạo mạn, tự hành hạ để tâm thân mà không ai. Cái điều nguy hiểm này mắt phàm không thấy, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng sanh hoạt của hai năm sắp chết sẽ thấy. Tôi nói trước ghi băng, rồi các bạn sẽ thấy rõ những hành động của những người đã tự phản thắt lấy họ. Họ sẽ gánh lấy những sự đau khổ vô cùng. Họ không chịu phát triển tâm từ bi của họ là ổn lắm. Họ đã có sẵn rồi. Gương lành tại thế,
họ đã có vợ có chồng, có làm cha rồi, họ phải thực hiện từ bi. Tới đạo pháp họ còn phải thực hiện nữa. Càng lớn rộng thì họ càng hưởng được vinh quang ở tương lai, mà càng eo hẹp thì càng bị nạn không có ích.
Cho nên không nên sai lầm. Bước vô điểm giới tu là chúng ta lợi như thế ở chỗ đó. Họ nói gì nói, mình có lưỡi niệm Phật. Một hồi họ nói rồi mình nghe có cái dính được câu nào. Có cái nó hoàn toàn không dính thì mình thôi. Cũng nghe vậy mà mình biết thôi là không phải anh chịu. Nhưng mình cũng phơi bình họ lại. Nhưng mà cái có lưỡi răng về răng của mình để gì? Nếu mà mình nhẹ hơn là mình đổi rồi, họ sẽ thích chứ. Chứ đừng cứ cắm đầu mà nghe xuống. Bị ạ. Cho nên con người mặt con người mà hồn sư tử cũng có, mặt con người mà hồn quỷ cũng có, mặt con người hồn ma. Tôi nói lâu rồi, đâu phải bữa nay mới nói. Nhiều người nó ao lắm. Có một cái mưu kế, mưu lược để phá hoại những người tu hành mà nó cũng bị phá hoại. Cái đó là cái tội tàn. Không có thể tha thứ được, chính nó đã hại nó. Vậy tại sao người tu hành lại không tha thứ? Là cái người tu hành là cái phần nhẹ, người ta tu chuyên chánh, người ta đạt được cái phần nhẹ. Mà nó đi phá phần nhẹ rồi nó rước phần được à, nó đem đá đè ngực, nó thành nó tức ngực, tức bụng hoài. Cái đó là nó hại. Thấy không? Thế nó không hiểu tới cái quyền quý của trời đất. Nó không hiểu cái thanh điển đã hỗ trợ cho nó. Mà nó không chịu tiến lên.
Dạ, cái này hay nè, anh Bảo nói đi. Cái này hay lắm luôn á.
Thì nó này có nói nhiều chuyện trong đó lắm á. Người cái cuối cùng mà thầy nói là người nó đi phá người tu á, là người tu là người ta đạt tới chân chánh, người ta đạt tới sự sanh nhẹ. Phá người tu là nó rước cái trượt, nó làm những cái chuyện không cần thiết á. Cái chuyện mà thay vì quay về lo sửa mình, không lo đi lo làm những cái chuyện không cần thiết là đi chỉ trích người khác à. Cũng như là thầy nói nhiều người mặc người thú tánh á, như là mặc người ta nhưng mà mặc sư tử, mặc ma, mặc quỷ rồi đó, đi phá người tu. Thì cái đó nhiều lắm á. Thành ra mình nhìn mình đâu có biết. Tại mình chưa mở huệ mà mình đuôi thuộc lợi, đuôi điếc câm mà. Mình nhìn mình không thấy. Nhưng mà mình sẽ thấy bằng cách khác. Mình không thấy bằng con mắt. Nhưng mà mình thấy bằng cái thức. Mình nhìn những cái, mình nghe những cái lời nói, những cái hành động. Mình thấy những cái hành động. Thì mình sẽ đoán được cái đó là cái gì ở bên trong rồi. Chứ không phải là con người.
Em nói thêm cái này ha, rất là hay. Nó dính tới tại sao mà người ta đặt câu hỏi về chỉ trích người khác là thiếu trí. Thật sự mà nói đó, cái người mà chỉ trích người khác có nghĩa là cái sự thiếu trí bắt buộc đầu tiên đó là tiểu trí. Ha, ta dùng cách phàm tâm nó chỉ trích. Tại vì mình, cái pháp của mình đó, là tất cả những người mà có thiền, có lập cái hành hy sinh. Có nghĩa là hy sinh những cái tánh hư tật xấu. Thì cái người đó đó, họ rất là khép mình. Có nghĩa là họ chỉ lo tu thôi, họ không có quan tâm với sự phát triển của người khác hay là cái người khác nó nổi trội như thế nào, họ không quan tâm. Họ chỉ quan tâm tới cái bản thể họ, cái luồng điển của họ làm sao được tiến hóa. Còn những cái người mà thiểu trí á, thì rất là dễ biết lắm. Cũng như có cái câu nói của ông thầy hồi nãy nói đó, nó tự phá nó thôi à. Tại vì nó là cái tội tài trời mà nó tự phá nó đem cái sự khó khăn nó vô cho nó thì nó nặng ngực lắm. Nó lấy cái luồng điển, nó kéo cái luồng điển nó xuống rồi mà, cho nó đâu có đi lên. Và cái gì đó mình dễ biết phân ra cái gì trượt và thanh. Cái gì mà làm cho mình ổn định, mình tiếp xúc với một người, mình thấy cái tâm thân mình ổn định, cái đó là thanh. Còn cái gì mình tiếp xúc cái đó, mình làm cho mình hoang mang dao động, cái đó là phần của khối trượt. À, hai cái này phân biệt rõ ràng. Khi mình tiếp xúc với người đó, mình thấy rất là thanh nhẹ, mình thấy rất là vui, có nghĩa là cái đó là làm việc cho cái khối thành. Còn cái gì làm cho mình hoang mang, mình dao động, mình bực bội, mình theo cái người đó tại cái luồng điểm mình nó chưa có chuẩn, luồng điểm mình chưa có đủ thanh nhẹ, thì cái luồng điểm kia nó kéo mình, thì mình sẽ bị hoang mang dao động. Thì cái phần đó là phần làm việc của khối trượt.
Cái điểm nó nhập mà vô mình luôn á, tại vì mình nghe cái đó rồi mình nhớ trong tâm á.
Yeah. Cho nên á, ông Kim Thân Cha có nói vậy nè, khi mà người làm việc cho khối thanh á, là công quả, mà làm việc cho khối trượt là nghiệp quả. Cho nên mình khỏi khoai lo. Cái người mà người ta phá người khác á, là cái chuyện của họ. Mình chỉ khép mình lo tu, co lưỡi răng kề răng. Hồi nãy thầy cứ nói hoài đó, tại vì mặt người nhưng mà cái tâm đó là quỷ sư tử, ma quỷ mà, nó phá người tu. Cho nên cái đó mình chỉ biết là nếu cái luồng điểm mình còn yếu, mình nên tránh xa. Tại khi mình tiếp xúc á, mình biết liền, mình rất là dễ biết, tại vì họ rất là đời đợi chỗ là tối ngày cứ lo xe cộ, lo điệu kiểu này hiểu kia, rồi lo máy này máy kia, hay là lo mượn tiền, kiểu đủ thứ hết, tất cả những cái đó là toàn là đời hết. Những cái người đó không thể nào nói là vô vi cả, tại vì vô vi với thầy nói có nhiều người ghi danh nhưng mà không có tu. Cho nên mình đừng có nói bạn đạo như thế này, bạn nào như thế nọ, không có sao. Cái đó là cái trình độ của họ, họ ghi danh cái tên thôi. Cho nên mình khi mình tiếp xúc, mình thấy cái gì nó thanh, nó nhẹ đó, làm cho mình ổn định, thì cái đó là họ là thanh. Còn khi mà mình thấy cái sự tranh giành của họ nhiều quá trong cái lời nói của họ, cái âm thanh của họ nói ra đó, thì mình biết được cái đó là khối trượt. Và mình cái luồng điển mình chưa có đủ, mình tránh xài hay hơn.
Nên tránh thì tốt hơn, chứ nếu không mình rước trượt á.
Dạ.
Mình tru không có rước, không có thành lọc được bao nhiêu điển thanh, mà mình tới đó mình rước một đống trượt về, mình giải không nổi, cái tâm mình thấy nặng, mình cái đầu óc mình hoang mang, tại vì mình không có đủ sáng suốt thanh tịnh để phân minh, thành ra cái đầu mình nó hoang mang, nó không biết rối trí luôn, thành ra cái trượt nó đã xâm nhập rồi.
Dạ, mình cứ cái điêu luyện cái luồng điển của mình cho nó nhẹ đi, kệ nó, họ nói cái gì kệ họ. Cho nên năm ra đừng có quan tâm những cái xung quanh họ nói gì, họ có đả phá ai, họ có ghét ai, cái chuyện của họ chứ không phải của mình. Họ làm cái gì cũng có cái luật trời,
có nhân quả,
có nhân có quả hết, không có sao, không có sao hết. Người ta có ghét ai cũng vậy, ví dụ như chị Ly cũng bị ghét, ông Phật cũng còn bị ghét, ông Kim Thân Cha cũng còn bị chửi tơi bời qua lá, không đâu sao, không ai chết hết, không có gì hết, không có sao hết. Chị Ly có bị ghét hay là anh Bảo có bị ghét, cái đó là rất bình thường, cái chuyện đó rất bình thường. Cái luật quân bình nó phải như vậy,
phải có
cái luật quân bình và có cái luật công bằng nữa nha. Có cái luật công bằng
luật
hay lắm,
luật nhân quả luôn,
có cái luật công bằng đó rất là hay. Rồi câu tiếp theo, cái câu này hay nè nghe, ý thức hệ, cái câu này ý thức hệ á, thầy nói nhưng mà thầy không có diễn tả. Em sẽ cho nghe cái câu này mà thầy không có diễn tả, thì em nghĩ đó ở một góc độ hiểu của thầy thì anh Bảo nghe được, anh Bảo giải thích.
Lần nó sửa tánh, nó biết thương, nó biết thương con có vợ nhỏ, rồi nó biết thương cái hoàn cảnh có vợ nhỏ. Lần mình nói sơ sơ, mình thấy nó chưa làm được, nhưng mà mình cái tâm tư và cái tâm lành của mình, một ngày kia bà đó sẽ đối xử bà đó tốt. Cái tâm tư mình cứ gửi điều lành cho họ, rồi từ một ngày nào họ bộc lộ ra, nó tôi phải bắt ông đem tiền mỗi tháng cho mẹ con nó. Nhưng mà về đây ở không được, nhưng mà phải muốn chị lo cho nó. Tôi nói vậy thì tiến bộ rồi, nhưng mà sẽ tiến bộ nữa. Rồi lần rồi chị em trong cái quả địa cầu này không có khác biệt nhau đâu. Nhưng mà chưa chịu được. Rồi lần nó sẽ đi tới. Nhưng mà cái người mà muốn sáng suốt, muốn dạy một cái người mà để tiến tới toàn hảo, thì phải có đầy đủ từ bi và kiên nhẫn. Chứ mày không nghe lời tao, tao bánh mày đâu có được. Không, như thẳng. Nó sẽ đi tới. Trong cái ý thức hệ của nó sẽ tiến tới gần gần, nó sẽ thấy, rồi nó sẽ thương yêu nhau. Cho nên ở thế gian chỉ nói có cái kho, nhưng mà thiên đàng nói là pháp tàng sẵn có, rất dễ. Các con xu thế gian, các con tu rất dễ. Tại sao? Hoàn toàn là nghịch cảnh, mà con có đầu óc sáng tạo, con sẽ tiến qua khỏi nghịch cảnh, là con là Phật. Rất dễ, không có cái gì khó. Ở trên dòm xuống thì dễ, ở dưới thế gian thì tại sao? Nó cứ nuôi dưỡng ở hạ tầng, hạ trung thượng, ít nhất nó tu nó phải đem nó trên này. Nhưng không, nó cứ để dưới này làm sao nó tiến qua. Để dưới này nó cho nó là thông minh, làm sao thông minh được.
Anh Bảo hiểu cái chữ thầy nói ý thức hệ không?
Biết thầy muốn nói là cái trình độ, cái hệ thống của cái ý thức nó có nhiều trình độ khác nhau, hay là cái nói về cái sự liên hệ?
Tại em thấy thật sự thầy nói, có thể thầy dùng cái từ này, không phải từ trên kia, từ này từ của thế gian. Thầy dùng chữ ý thức trong cái ý thức mình mới đúng hơn, nhưng mà em không biết là cái hệ này, ý thầy nói là cái tầng từ cái đấy, giai đoạn này giai đoạn kia,
cái hệ thống nó có từng giới khác nhau, thì cái ý thức mình tùy theo cái ý thức mình tiến tới đâu thì mình sẽ hiểu tới đó.
Tại vì trong cái từ đời thì nó khác, từ đời cái ý thức hệ có nghĩa là cái hệ tư tưởng của một cái nhóm nào đó, của một cái đạo nào đó, có một cái chế độ phong kiến nào đó, những cái đó là cái gọi là ý thức hệ trong cái khoảng thời gian đó. Nhưng mà cái này không biết tại sao thì dùng cái chữ ý thức hệ ở đây. Thì cái này không có rõ ràng, khi nào mà em sẽ tìm thêm được cái ý thức hệ mà thầy giải thích rõ ràng á. Nhưng mà em hiểu trong này thầy nói về cái ý thức thôi, khi mình ý thức tới cái trình độ mà mình đã muốn dạy người khác thì mình phải đủ cái hạnh từ bi và cái sự kiên nhẫn, thì trong cái ý thức của mình đó, mới tiến tới cái sự yêu thương. Tại thầy nói tha thứ trước rồi mới yêu thương sau. Hả? Cho nên
nó có trình độ ý thức đó.
Thì thầy nói là trong cái ý thức của mình đó, nó tiến lần lên nó cái điểm mình mong muốn đó. Thì em nghĩ thầy theo cái thầy hiểu đó, thầy nghĩ cái chữ đó là nó như vậy, cho nên thầy dùng ý thức hệ.
Hệ thống của cái sự tiến hóa của ý thức.
Dạ. Chứ từ đời thì nó không phải như vậy. Rồi tiếp tục ha. Em hy vọng là có còn mấy câu nữa. Tại mấy câu sau này nó cũng hay. Em coi còn 1, 2. Đáng rồi, gần xong rồi. Rồi, thầy nói nó mượn cái pháp ở trong không gian và thời gian để tiến tới không không gian và không thời gian. Cái này hay ha. Rồi, để cho nghe nha.
Nếu mà xét lại cả đời tôi biết nhiều lắm.
Ừ. Để giết
nhưng mà mình bây giờ mình ăn năn hối lỗi
ăn năn hối lỗi thì nó phải đổi tần số rồi. Đó, khi mình sám hối, cho nên sám hối là quan trọng. Mà sám hối cái này nó khác à. Cái sám hối này bà ăn năn chuyện sai lầm của bà, mà bà tu cái luồng điển của bà được lên rõ ràng. Như hồi trước tánh nóng, nhưng bây giờ tôi hết tánh nóng, bà thấy bà lên lên phẩm rồi đó. Bà thấy không? Hồi trước nghe chút là bà giận bà hơn, bây giờ bà không giận giận bà hơn. Bà không nghĩ điều ác với người ta là bà được lên phẩm rồi. Bà thấy không?
Cái cũ là được
tha. Thì được tha mới được lên đó. Mình thấy cái tâm mình đổi. Còn cái cũ mà còn bám lấy mình á, không có tha. Mình còn sân tự nhiên, mình còn giận hờn tự nhiên, mình không chịu nhịn nhục, mình còn muốn hơn thua. Đó là tội đó. Thấy không? Mình bỏ hết thì Phật xóa liền, không có gì hết. Mình ăn năn hối cải ngay kiếp ở đây mà mình tu mình sửa được á, thì bên trên nó chứng liền, không có bắt buộc mình đó. Cái đó là mình muốn ở tù mình đi làm ác, mà mình muốn có phước thì mình làm thiện có bao nhiêu đó thôi.
Em bấm lộn cái clip rồi. Bấm lộn clip rồi, cắt lộn cái clip rồi. Thôi để câu này từ sau trả lời nha. Câu này cũng hay lắm, rất là hay nha.
Có cái chữ lên phẩm này.
Dạ, có cái chữ lên phẩm. Cái đó là của cái câu sau, nhưng mà thôi để em cho nghe cái clip tiếp tục. Rồi, cái câu tiếp theo. Câu nói đời đạo phân minh. Đời đạo phân minh. Bây giờ em cho nghe cái clip này rồi mình sẽ nói tới cái đời đạo phân minh ha.
Cái đạo thương mạng, yêu đạo, câu chuyện chúng ta nhé. Giữ lấy tất cả cái gì khi tôi còn là tôi được. Tôi biết thương mạng, yêu, thương bản thể và yêu đạo. Thì cái chuyện đó sẽ gì? Mình thương bản thể mình thì mình hòa đồng với họ thì mình biết tất cả những bản thể khác đi chuyển đều là một, theo rồi mình yêu được cái sáng suốt thì chuyển chuyển ức nó cũng một thay đổi sáng suốt. Bạn linh đậm nhất thể có gì phải lo, rồi cái cơ duyên nó tới thì mình chuyển hóa được là chuyển hóa, không chuyển hóa được là thôi ta là tập tu. Trù trì trong cái tiểu thiên địa này cũng là một ông trời con trong hai ngõ đó, giữ lấy thì được định chuyển hóa của cái cơ tịch tiểu thiên địa rồi mới hòa đồng với đại vũ trụ thì nó cũng đồng nhất có một chúng ta ăn. Chứ đừng có gọi người tôi cứ chạy ra kia hồn cứ xem người đó hồn gì, người đó điểm gì, người đó làm gì, người cái của ta ta chưa hiểu, ta có khôn có đánh như con này không hiểu đi tìm hiểu họ là cái chân lý là nó phải hiểu. Chứ mình hiểu người khác mà không hiểu mình là mình gây sự động loạn. Mà số cuộc chung duy mình gạch gạch hai sự thất bại chứ không có sự cây đạo.
Cái đây là một clip ha. Trong cái clip tiếp theo ha, anh Bảo nhớ nghe kỹ nha, tại vì nó tới hai cái chuyện để hỏi ở trong cái này, hai tới ba chuyện.
Ngày hôm nay chúng ta nắm được cái kỹ thuật khứ trực lưu tâm, lập lại trật tự thanh hòa thanh, đó là về phần hồn. Hồn là thanh phải hướng thanh mới có cơ hội giải thoát. Thanh trực phân minh thì mới khai triển cho đời đạo. Cho nên hồn là chủ, xác là phụ thuộc. Nhưng mà trách nhiệm của hồn phải điều khiển cái xác dẫn tiến và trở về với trật tự căn bản sẵn có của chính nó. Thức hòa đồng lập tức được khai triển, cứu độ chúng sanh trong sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta. Nói là làm, nguyện là đi. Bước đi chúng ta vô cùng, không phải một bước một. Phải làm mãi mãi, phải đi mãi mãi trên đường tiến hóa vô cùng. Một cuộc cách mạng của tâm linh, phải thức hồn để tự làm cách mạng của mình, khai mở những đất hoang vu trong nội tâm nội tạng này để cấy cái phúc điền sẵn có, tương lai mới cứu đời.
Rồi, cái câu này đặt ra đó là đời đạo phân minh. Đi tới cái giai đoạn nào mình mới phân biệt được đời đạo? Có nghĩa là mình đi tới cái trình độ nào mình phải phân biệt cái đó là đời, cái đó là đạo. Ha, đời. Anh Bảo nói cái đó đi, trong hai cái clip đó đó.
Bây giờ cái căn bản mình biết chứ, bây giờ mình phân minh đời đạo thì nó cũng có nhiều cái trình độ để cho mình phân minh. Thì bây giờ cái căn bản mình phải biết là cái phần hồn là cái phần thanh nhẹ, là về tâm linh, là cái đó là đạo. Còn cái xác này á, nó thuộc liền là đời. Thầy thường nói cái xác này là đời thì cái phần thanh nhẹ, nhưng mà cái sự liên hệ là phần hồn phải có trách nhiệm hướng độ cái xác này để cho nó tiến hóa. Mình cũng mượn cái phần trượt này để đưa cái phần hồn đi về thanh, nghĩa là mình phải đi khai quang cái những cái đám đất ở trong này nó mất trật tự nè, để mình cấy phúc điền để cho phần hồn sau này nó có đất dừng chân, chứ nó đâu có ở đây hoài đâu mà dùng cái xác này. Mình ra mình mượn cái sự động loạn để mình cải biến cái điển trượt thành thanh, để mình hóa giải nó, để mình đi lên đó. Hình ra mình mượn cái xác này nó tạm, nhưng mà nó nuôi dưỡng cho cái phần hồn mình tiến hóa.
Còn cái trình độ nào mình phân biệt được cái đời đạo? Hồi nãy thầy có nói.
Ừ, nói đi.
Cái phần đó là đi tới cái trí tuệ.
Cái Phật giới hả?
Đi tới cái Phật giới rồi đó, là cái phải đi tới cái thiền giác, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền, có nghĩa lúc nào ông cũng mở hết. Thì khi đó cái trình độ đó lên tới cái Phật rồi, trình độ của Phật thì mình phân minh đời đạo rất là rõ ràng. Nhưng mà thầy nói muốn đạt được nó thì phải hành pháp. Lúc nào thầy cũng nói vậy ha. Thì muốn phân biệt được đời và đạo á, nếu mà ở trình độ thấp thì mình cũng phân biệt được. Cũng như hồi nãy mình cũng có nói thêm đó, hồi nãy mình có nói qua rồi đó, là khi mà một người tiếp xúc với mình toàn là nói chuyện đời không thì cái người đó ở cái trình độ đời thôi. Còn nếu họ đạo thì lúc nào họ mở miệng ra là họ chỉ nói đạo thôi. Họ lấy cái đó mà họ lấy cái chuyện đời mà họ giải cho cái lý đạo. Lấy cái lý đời mà mình lấy cái lẽ đạo mình giải cho họ, thì những người đó họ tiếp xúc đạo nhiều hơn. Còn những người mà gặp mình mà mình nói toàn là xe, nhà hơi, nhà lầu bánh cuốn chả giò, thì cái đó là cái người đó chỉ có đời thôi chứ không có đạo.
Mình nghe mùi gì?
Cái đó là nghe mùi đời đó. Họ nghe mùi đạo là toàn là thấy đạo không ha. Kim Thân Cha cũng nói nha. Kim Thân Cha nói mùi đạo nha anh Bảo. Kim Thân Cha nói.
thầy cũng nói mùi đạo á.
Dạ. Sau này thì nó có mùi đạo, thì trước đó ông Kim Thiên Cha cũng có nói.
Mình nói ra nó toàn mùi đời không, mình ở đó mình thích mình chơi phải không?
Cũng như công việc cũng vậy, cái này là cái người hỏi rất là thực tế, là tại vì cái công việc cũng vậy, khi mà mình tới mà làm việc trong cái cơ sở của mình, mà mình thấy tất cả xung quanh thì chắc chắn họ phải đời thôi. Nhưng mà khi mình muốn để cho tránh những cái luồng điện nó vô mình, thì chỉ lúc mà họ nói chuyện gì đó, ở một cái đề tài nào đó thì mình cứ niệm Phật thôi. Mà không thì mình đừng có chú ý tới. Tại khi mình vô với họ là chắc chắn cái luồng điển mình phải hòa với họ. Và hòa đó mình phải biết cái luồng điển mình phải vững lắm mình mới hòa được. Còn nếu không mình bị hút liền á. Hút liền đó.
Bị rước trượt á.
Dạ. Còn ông Phật thì ông khác. Ông phân minh được cái đời đạo ha. Ông biết nào cái nào đời, cái nào đạo. Rồi ông lý giải cho người ta. Ông cũng vô sở làm việc. Ông vô biêu hôn làm việc. Ông cũng vẫn dẫn giải cho nhiều người lắm á. Chứ đâu phải giỡn. Ông vô là thư ký. Ông làm răm rắp. Và ông cũng giúp cho rất là nhiều khách hàng đi theo ông á. Mặc dù ông đâu có cần đâu. Ông không có cần gì hết. Người ta kiếm ông thôi. Đúng tới giờ là rước ông đi giảng đạo chứ không làm gì. Ông là mùi đạo sắc sùng nồng nặc đó. Ông là nồng nặc mùi đạo đó.
Thì cái
đó ổng là ông vị trí ông có là ở cái trí tuệ ông phân minh rồi đó, hữu xã tự nhiên hương, ngay cả những người bán hàng cũng đi kiếm họ. Cũng như mình vậy, khi mà mình đạt tới một cái vị trí nào đó thì tất cả những người xung quanh họ cũng mý mến mình lắm. Thì cái đó cũng đạt đến một cái trình độ đạo rồi đó, một phần nào đó ở trong cái công việc của mình. Còn những người nào mà họ tiếp xúc với mình toàn là đời không thì mình nên hạn chế hơn những cái đó. Mà mặc dù mình không phải là mình ghét họ, nhưng mà mình hạn chế nhiều hơn, mình khép mình nhiều hơn thì tốt
mình
hơn.
Mình chưa có cái đủ trình độ để quá độ họ.
Dạ, không đủ.
Những cái chuyện của họ do nó làm mình lùi bước chứ không gì hết. Còn nếu mà mình đủ trình độ thì mình phải nhào vô mình quá độ họ chứ.
Dạ, mình vô mình làm một hơi giống thầy là được.
Nhưng mình chưa đủ trình độ, mình còn yếu xìu, mình vô rỗng là nó hút mình cái là tiêu luôn bao nhiêu công lao tu hành thanh nhẹ, tiêu mất.
Hồi nãy thầy có nói đó ha, đạo là mình phải biết thương mình ha, yêu đạo, cũng thương cái bản thể mình thì mình cũng hòa đồng với họ được. Mình chưa có yêu bản thể mình thì mình chưa có hòa đồng với họ được.
Hòa với thanh khí điển kéo đã.
Dạ, mình phải có điển, mình phải hòa được cái bên trên thì mình mới làm được cái chuyện đó. Tại thầy nói là vạn linh đồng nhất thể mà, tất cả mọi người cũng giống như mình vậy á.
Ừ, mình chưa chưa mở được cái thức hòa đồng bên trong mình.
Dạ, chưa được. Chưa có cơ tầng ở trong cái bản thể mình, thượng trung hạ nó chưa có đồng nhất. Rồi em cho nghe lại cái phổ không không gian không thời gian nha. Xin lỗi.
Trong vấn đề tu thiền, khi hành pháp định thì người hành giả không phải bị lệ thuộc vào không gian và thời gian, hay là tùy thuộc theo ý chí của cá nhân.
Ý chí của cá nhân đó là giải thoát, nhưng mà cái cuộc sống phải lệ thuộc trong không gian và thời gian. Mà nhờ không gian và thời gian thì ý chí của hành giả mới tìm lại lục quân bình, thoát khỏi không gian và thời gian. Kết quả của nó phải thoát khỏi không gian và thời gian khi mình giải thoát. Nhưng mà trước hết phải lập lại quân bình. Nếu anh không quân bình làm sao anh bay khỏi cái trình độ đó, thấy không? Cho nên mượn cái pháp ở trong không gian và thời gian và tiến tới không không gian và không thời gian. Trật tự nó như vậy.
Ta trở về không. Phải không nghĩa là không.
Không. Đại định. Hư không đại định. Hư không đại định. Nghĩa là không có cái gì quan trọng đối với mình.
Đó là bổn lăng nguyên tánh.
Đó bổn lăng nguyên tánh. Nguyên lai bổn tánh. Nguyên lai bổn tánh. Cho nên ồn ồn ào ào chuyện này chuyện kia gia đình, rốt cuộc anh nằm xuống đi, có gì đâu mà lo, ngủ khò đó, trở về nguyên lai bổn tánh.
Anh Bảo hiểu câu này không? Mượn cái pháp ở trong không gian và trong thời gian, nhưng mà tiến tới không không gian và không thời gian. À, cái này hay.
Rồi cái câu hỏi là cái gì?
Đó, cái câu hỏi ở đó đó.
Thì thầy nói rõ ràng rồi, đâu có gì hỏi nữa.
Đợi đó, đó đi, nói đi.
Thì mình ông trời ông cho mình vô cái cõi có không gian, có thời gian là nó có cái gì? Nó có cái thời gian tính của nó để điều luyện cái gì? Nó có sự thay đổi trong không gian mà nó có thời gian tính. Nó phải bắt mình học nhẫn. Thành ra thầy nói mình xuống đây rốt cuộc chỉ học có một chữ, mà học chữ nhẫn không? Trong nhẫn là gì? Phải chờ, phải chịu, phải chờ. Cái đó là nhẫn, mà cái đó phải có thời gian. Mình phải có không gian, nó ép mình. Nó còn phải có thời gian mình chịu đựng mấy năm trời bao nhiêu đó, mình cũng phải nhẫn. Mình nhẫn cái đó rồi mình mới tu, rồi để cho mình thoát khỏi không gian và thời gian, kêu bằng giải thoát. Là lúc đó cái không gian và thời gian nó không có còn là mình lập lại được trật tự rồi đó, mình mới thoát được cái không gian và thời gian. Tại vì trong cái không gian và thời gian đó là nó bắt mình học cái trật tự. Giờ nào làm cái gì trước, làm cái gì sau. Là trong không gian và thời gian mà mình phải lập lại cái trật tự đó thì mình mới thoát được cái không không gian và thời gian, mình mới kêu là giải thoát.
Là hư không đại định đó. Khi mình trở về với cái phần hồn của mình là mình đi lên tới hư không đại định. Nơi đó là không có thời gian, không có không gian. Nơi đó chỉ có toàn là ánh sáng. Ha. Ví dụ như đây, nãy, ví dụ như bây giờ mình 9 giờ mình phải ngồi niệm Phật thì cái đó là cái thời gian. Thời gian rồi bắt mình phải ngồi đó rồi coi cái hoàn cảnh xung quanh mình, bắt cái thời gian của mình phải ép nó vô cái thời gian đó, trong cái hoàn cảnh đó là cái không gian đó bắt buộc. Ví dụ như nó có nhảy đầm rầm rầm thì cũng phải chịu ngồi ở đó. Đó là những cái cụ thể nhất đó là không gian và thời gian ở cái cụ thể nhất. Còn đi tới trở về với cái phần hồn của mình á, là có nghĩa là đi trở về với cái hư không đại định á, cái đó là không có thời gian nữa, chỉ toàn là ánh sáng ha. Rồi tiếp theo, cái câu tiếp theo là cái câu gần cuối nha, còn câu nữa mới cuối cùng. Cái câu tiếp theo là cái câu nguyên lý thanh tịnh. Bây giờ mình nghe cái clip nguyên lý thanh tịnh nha.
Mở tâm để mổ xẻ, để tìm hiểu tại sao tôi ôm một cái xác gồ ghề như thế này mà tôi muốn chết chết không được, mà tôi muốn sống đời cũng không sống. Tôi mới thấy cái công thức của siêu nhiên rất tinh vi, chế tạo tôi ra đầy đủ nguyên lý thanh tịnh để điều khiển. Nếu tôi động một chút không bao giờ tôi điều khiển được tôi. Lỗi cái dục tinh của các bạn, dục tính của các bạn mà các bạn thiếu thanh tịnh là nó điều khiển các bạn, để các bạn điều khiển nó không nổi. Quan hệ chứ, cái cơ cấu tinh vi hàng ngày hàng giờ nó đang điều khiển. Phần thanh quan chuyển rồi, các bạn thấy cái dục tính các bạn nó cường lên, rồi các bạn không biết nguy hiểm chỗ nào. Cho nên là này chúng ta có lưỡi răng kề răng những hoặc những trung tâm của đạo là nuôi dưỡng cái phần đó để thăng hoa lên. Chỗ đó mới là chỗ có chỗ chiếu tôi vô cùng và nó là lớn rồi. Và chúng ta không biết sử dụng, chúng ta sẽ đem vào sự eo hẹp, là tạo sự yêu ao suy đồi. Cho nên tuổi trẻ không hiểu nguyên lý đó, rồi đâm ra tu nửa chừng rồi thủ dâm, rồi yếu người, mặt mày xanh xao, rồi đứng thừa thực phẩm. Cái tâm dục là một cái chìa khóa để khai triển đời lãnh đạo mà không biết sử dụng. Khi không biết sử dụng là bị kẹt vào một chỗ, rồi biện ra một cái lý thuyết hợp lý, chính đó là đúng, đó là hay, rồi đòi hỏi cái đó càng ngày càng suy yếu. Cho nên hiện tại xã hội cũng sinh những cái bệnh nan y, những bệnh nẻ qua những qua bài qua tiêu hao thì càng ngày sinh lực không còn. Chúng ta được thấy sao? Nhiệm vụ đó ai? Nhiệm vụ đó của vị bác sĩ không? Nhiệm vụ của chính bạn. Bạn giữ cơ cấu, bạn giữ một công xưởng mà bạn không hiểu cái an ninh của công xưởng và không biết trật tự công xưởng thì tự nhiên công xưởng mới sụp đổ. Cái chiến tranh thiên địa này phải bị tiêu mất.
Đảo hiểu câu đó không? Nguyên lý thanh tịnh.
Lily nói đi.
Nguyên lý thanh tịnh này á, thật sự thầy không có giải thích nhiều, nhưng mà thầy nói là tất cả những cái hoàn cảnh mà động á thì mình không có điều khiển được mình. Ha, khi mà hoàn cảnh nào nó động, tất cả những cái dục tính hay là những cái tâm dâm dục hồi nãy thầy nói đó, có những cái trường hợp thủ dâm này đó, những cái trường hợp đó là những cái dục tính nó làm cho mình bất thanh tịnh, có nghĩa là lúc đó mình động liền. Còn cái thanh tịnh, cái nguyên lý của nó có nghĩa là tất cả những cái điều, cái bên xung quanh mình nó không có điều khiển được mình, thì cái đó là cái nguyên lý thanh tịnh. Cho nên phải có là bất động, chữ điển là vậy đó. Rồi thầy nói là cái chữ cơ cấu cho mình khi mình hiểu được á, cái an ninh của cái công xưởng này là có cái trật tự và nó sẽ không bị sụp đổ. Nếu không mình sẽ bị sụp đổ bởi những cái động loạn đó bên ngoài ha, nhất là những cái phần tuổi trẻ thì hay bị cái phần dục tính. Thì cái nguyên lý thanh tịnh á, chỉ có thầy không có giải thích nhiều về nó, nhưng mà thầy nói nhiều về cái động bên ngoài ảnh hưởng tới cái luồng điển của mình thôi. Nếu mà mình động một chút xíu á thì là mình xuống liền, thầy nói nãy đó. Nếu mà mình không có thanh tịnh á thì mình sẽ bị điều khiển liền. Cái câu cuối cùng á là thật sự là cái câu tuần rồi, nhưng mà em hiểu không có ý đúng ý cái người bạn đạo. Hồi tuần rồi mình có nói là tu là hướng vào trong và giải ra ngoài, và hiểu làm sao mới đúng và hành làm sao mới đúng trong cái câu này. Ha, bây giờ anh Bảo đã nói rồi cái phần hướng vào trong rồi ha. Cũng như từng rồi anh Bảo có nói là mình khép mình lo tu đó, mình không có tham gia những cái sự tranh chấp.
Và
mình đi vô cái bản thể mình, có nghĩa là mình không có lo tìm hiểu người khác, mình chỉ lo tìm hiểu mình làm sao sửa mình.
Những bên ngoài bỏ bên ngoài, không có đem vô.
Nha, yeah. Mình là cái đầu tiên mình á, cái hạnh mà cao cả nhất mà quan trọng nhất đối với người tu vô vi đó là hạnh hy sinh tánh hư tật xấu, là mình không có quan tâm những cái sự xung quanh, những cái sự việc xung quanh mình không có quan tâm. Đó là mình đi hướng vô mình.
Còn mình đi ra là mình đem rác vô.
Còn mình giải ra ngoài là khi mình làm cái pháp luân thường chuyển, thì cái đó, những cái đó là cái trược khí giải ra ngoài, hay là pháp luân chứng minh, những cái đó là nó gì ra, những cái phần ở cái tiểu tiện hoặc là đại tiện, những cái đó nó ra từ lỗ chân lông, những cái đó là giải ra. Và đấy, khi nào rồi sao nữa anh Bảo?
Nói đi, nói.
Và người ta hỏi là hiểu sao mới đúng và hành sao mới đúng, à, cái câu này cần anh Bảo nói nè.
Thì bây giờ có những cái mình rước vô mà cái đó không cần thiết mà mình phải rước, có những cái mình bắt buộc phải đem vô mà mình cũng phải giải. Rồi giờ mình phân tách ra để coi cái nào mà mình bị bắt buộc, mà cái nào mình không có bị bắt buộc mà mình vẫn tự ý mình rước vô. Cái mà mình ăn uống hàng ngày á, là mình rước một phần trượt vô, nó có cái phần thanh khí điển quá xanh bằng vật ở trong đó, đem vô để nuôi cái cơ thể mình. Nhưng mà thầy nói mình ăn nhiều là mình rước nghiệp nhiều. Là mình ăn là nó có những cái vong nó đi theo mình, là mình phải lo cho những cái phần đó, là cái phần đó là mình phải giải, mình phải giải tiến cho nó. Thì cái đó mình bắt buộc là mình còn sống là mình phải ăn, cái đó mình không có từ chối được. Nhưng mà mình có thể giảm, nghĩa là mình ăn vừa đủ thôi, mình đừng có ăn quá trớn. Thì tham ăn thì lúc đó mình càng rước vô nhiều, thì mình ăn buffet mình càng rước vô nhiều thì càng giải không kịp, thì lúc đó nó làm cho mình mệt. Rồi có những cái không có ai bắt mình rước hết mà mình tự ý mình rước, cũng như cái chuyện hồi nãy mình đi nghe người này nói xấu người kia, mình đi nghe người kia nói xấu người nọ, cái chuyện của người ta mà mình rước vô làm gì, nó nói gì, cái trình độ nó tới đó, nó muốn nói gì nó nói, đâu có sao đâu, ông trời cũng cho cái miệng mà, muốn nói gì nói, có luật nhân quả, cái nó không có phải cái chuyện của mình phải lo, cái đó là tự mình rước vô. Thì mình phải giải ra ngoài cái chuyện đó, mình lỡ đem vô rồi, mình vì vô ý thức mình đem mấy cái đó vô trong tâm mình rồi, nó dính trong thần kinh khối óc của mình rồi, mình phải niệm Phật, mình phải thở để đem nó ra ngoài, giải nó ra ngoài. Còn cái phần nói về cái phần điển quang á, là mình dùng cái pháp luân thường chuyển á, là mình khi mà mình thở, mình hít thở á, mình mượn cái thanh quang, thanh khí điển của bề trên á, mình đem vô, mình quá giải, mình lau chùi cái nhà này đó, mình đưa lên á, mình đưa lên nó qua một phần lớn á, nó qua cái đỉnh đầu lúc mình làm pháp luân thường chuyển á, rồi nó mới rớt ra ngoài, nó lưu lại cái thanh trên đỉnh đầu của mình. Rồi một cái nữa là mình làm qua đường tiểu tiện, đại tiện và lỗ chân lông, mình cũng giải cái trượt ra ngoài, chứ mình đâu có lưu lại trong mình. Mình khi mà mình giải được cái trượt ra, phần còn lại á, là cái phần thanh, do đó là kêu bằng khứ trượt lưu thanh, là vậy. Cái trượt á, thì giải ra ngoài, giữ lại cái thanh. Rồi cái những cái gì trong đời của mình, những cái chuyện gì không cần thiết á, mình dứt khoát nó đi, mình bỏ nó bớt đi, bớt nghe chuyện người ta, bớt xía vô chuyện của người ta. Cái gì không phải của mình, mình xuống đây là để lo cho mình, thì mình dẹp bớt cái đó ra, thì tự nhiên nó nhẹ chứ có gì đâu. Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng là vậy đó. Không, đóng cửa là đừng có rước rác nữa.
Rồi em kết thúc câu hỏi của em tới phần anh Bảo.
Rồi bây giờ cái phần của tuần này là bài thơ của tuần này có tựa đề là Thực Tâm.
Xin lỗi anh Bảo, có một câu hỏi của Cẩm Tú hồi nãy em mới coi nè. Em thấy anh Tú có nói là em bẫy dán để không cho dán vào nhà, nhưng mà không thấy dán chết. Ủa sao ngộ vậy ta? Bẫy dán mà dán không chết. Mở nít mà mít cho mọi người anh Bảo. Mở dán, bẫy dán mà dán không chết hả? Cái loại dán đó ấy, bẫy chắc không tốt rồi. Có bẫy điện đó Tú, dán cho đầy chỗ mọi nơi nó đi mất tiêu hết rồi anh Tú ơi.
Để chút xíu rồi. Giờ nói đi, cái bẫy dán làm sao nó nhốt con dán ở trong hay là nó giết chết? Mở mic nói đi, mở được rồi đó.
Nói đi Tú.
Ồ không phải chị, cái này là cái bẫy dán là giống như nó chống lại dán không cho vô nhà. Chống lại, nó prevent.
À, đúng rồi. Có cái lưới hả?
Cái chống lưới là giống như có cái đó để nó đẩy đi chỗ khác, nó không có vô cái chỗ đó.
Nó nghe cái mùi đó nó chạy là sao?
Em cũng không biết nữa, mà người ta nói em là chỉ để đó là không có dán vô nhà vậy thôi.
Tại vì thường thường là mấy cái mà dán là cái thuốc nó trừ dán, nghĩa là con dán nó ăn vô cái đó rồi nó đem về cái ổ của nó, rồi nó lan hàng trong cái ổ, nó tiêu diệt cái ổ luôn mới được. Tại con dán nó sinh sôi nảy nở dữ lắm, mà mình để thuốc thường thường nó ăn nó chết một con nó nhầm gì á. Nó có nhiều cái thuốc rất là hay, nghĩa là khi mà nó ăn vô rồi á thì nó sẽ lôi cái chất độc nó về cái ổ của nó, rồi nó sẽ lây lan ra hết trong cái ổ, nó mới chết hết trọn ổ.
À, nó có cái loại
dạ, em nghĩ chắc của em giống vậy, chắc nó chết lúc đầu rồi xong sau đó
nó đem về nó chết, nó trốn ở đâu nó chết mình đâu có thấy.
Chỉ có cái máy Tú chị mua cái loại mà của máy của như của Trung Quốc đó, nó dán xung quanh mấy cái tủ đó, nó hết tới luôn mà.
Thì có cái đó, cái thuốc đó đó.
đó đó là nó
thì là em lấy cái đó đó chị, giống như cái bẫy cái bait, nó ghi là cái bait đó vậy.
Ok,
để đó là không có dán, không có kiến vô.
Vô là nó chết rồi, nó đem về ổ của nó lây nhau.
Hoặc là sao đây không biết.
Rồi nó còn nữa không?
Niệm Phật đây nó không có nữa chị.
Tiêu hết rồi, tiêu hết trọn ổ.
Hết rồi, đi mất hết rồi, nó đi hết rồi.
Không phải nó đi.
Hoặc là đi, hoặc là nhiều khi nó học bài học ha anh chị, nó học bài học ở chỗ này là chết, đi chỗ khác.
Nó là phá hoại thì nó phải phá hoại thôi chứ có gì đâu.
Nè, mình có trách nhiệm.
Em cũng xin niệm Phật để cho nó siêu thoát.
Thì đó đương nhiên rồi. Rồi giờ học học bài thực tâm. Thực tâm hành pháp rõ chân tà, Phật pháp chân hành tự xuất ra. Học hỏi không ngừng rõ chính ta, quy nguyên diền mối tự phân hòa. Nguyên sĩ hành thực tâm. Ở đây thầy nói về cái thực tâm hành pháp, nghĩa là nó có nhiều cách để hành pháp đâu, nhưng mà thực tâm hành pháp là thế nào, kêu là gọi là thực tâm hành pháp. Mấy cái này mình cũng ôn đi ôn lại hoài.
Anh bảo trước khi anh bảo hỏi, em định hỏi cái năm trước, tuần trước thì thầy nói thành tâm. Vậy thành tâm với thực tâm nó giống không anh hay khác? Em thấy giống giống mà biết có đúng không?
Nó cũng có một phần giống á. Nó cũng có thành tâm mà nó cũng có một phần, là phần giống đó. Nó cũng có phần giống á. Thực tâm, thành tâm. Thay vì nó thành mà hành một cách, nếu mà nói ngược lại, nó hành một cách dối trá, nó hành cho có lệ, hay là nó làm mà không có đàng hoàng, nó không có để hết cái tâm nó vô đó, đó thì nó không có đem hết cái thực tâm vô trong đó, mà nó thành một cách mà kêu bằng có lệ, cho có lệ vậy thôi. Rồi bây giờ mình thực tâm
vậy còn có cái thực chất, có phải là thực chất cái tâm mình, nhiều khi cái tâm mình em biết em nói cái, không như là cái tâm mình nó thực chất là nó ác đó, thì sao anh?
Cái thực chất là cái bản chất thật của mình, nó kêu là thực chất.
Yeah, yeah. Còn này thực tâm, đó em không có hiểu lắm.
Cái này là thực tâm, hỏi mình có thực tâm không? Ở trong 10 điều tâm đạo thì mình có đối đãi thực tâm và đối đãi thực tâm và lễ độ không? Cái đó mình đối đãi với cái tâm thật của mình, nguyên cái trọn cái tâm của mình không có giả dối, mình không có phải nói cái miệng vậy mà mình làm khác. Cái đó là giả tâm.
Cái thực tâm, anh bảo cái thực tâm có cái định nghĩa rất hay nha. Để tuần sau cho nghe ha, định nghĩa thực tâm rất là hay. Học ý thực chất nó lộn thực chất.
Thực chất thì bây giờ nó có nhiều cái định nghĩa thực chất. Thầy nói cái thực chất của mình á, thiệt ra là cái sự thanh tịnh là cái thực chất của mình. Còn nếu mà mình nói về cái bản chất thật của mình á, thì cái thực chất của mình cũng như là mình là cái gốc dạng dối hay là cái gốc thanh nhẹ thì cái đó là khác nữa. Nhưng mà cái thực chất của mình đem xuống thế gian á, là cái gốc của mình đó, là chân thật của mình đó, là cái sự thanh tịnh.
Thực chất á, trong cái định nghĩa của thầy á, thực chất khi tu trở về với thực chất là trở về với phần hồn nghe.
Thì trở
từ về trên xuống nha, phải chạc đạt tới cái phần hồn mới được gọi là thực chất nha. Mình bắt đầu mình nghĩ đơn giản, giống như anh Bảo nãy giờ nói á, là mình nghĩ đơn giản ở cái cấp độ thấp, nhưng mà khi đến cái lúc cuối cùng á, định nghĩa của thầy là thực chất là tu phải trở về với phần hồn mới gọi là thực chất.
Cái thực chất mà muốn trở về phần hồn là phải lui về thanh tịnh. Phải trở về cái bản chất, cái thanh tịnh là cái vốn của mình đem xuống thế gian mà mình đánh mất nó đi. Mình tu trở về thực chất là trở về cái sự thanh tịnh của, trở về cái lãnh vực thanh tịnh của mình. Trong tuần này thầy cũng có nói mấy vấn đề đó. Rồi bây giờ thực tâm. Mình làm sao mình chứng minh là mình thực tâm chứ không phải là mình tu xạo, tu láo. Không phải là tu có lệ, tu cầm chừng, tu cho sức khỏe, tu không phải là thực tâm tu. Thì bây giờ mình lấy cái gì để chứng minh là mình thực tâm? Mình nhìn cái gì, mình lo mình thôi nha, không phải nhìn người khác nha. Mình nói mình, bây giờ mình lấy cái gì để chứng minh là mình đã thực tâm hành pháp? Cái này thầy nói chỉ giới hạn trong cái việc hành pháp thôi.
Thì em nghĩ thầy hay nói cái chữ mà giống như cái pháp này là nó mở nhưng mà nó là bật pháp anh. Thì mình buổi tối hôm qua mình ngồi thiền bao nhiêu vậy có mình biết thôi.
Mình biết
vậy mà, giống như là chỉ mình biết mình thôi.
Nhưng mà mình thực tâm, có thực tâm hành hay không? Mình lấy cái gì mình chứng minh là mình thực tâm hành, chứ không phải mình thực hành chơi, hành xạo, hành chơi, hành có lệ, tu lơ mơ. Không có phải hành.
Nãy chắc chị Elise cũng nói rồi đó, là mình nói ra mà mình được nhiều người, người ta có thể nhưng mà giống như là nghe, còn những người nói xong ta sợ người ta bỏ chạy như vậy.
Nhưng mà bây giờ mình bằng cách nào để mình thực hiện, mình hành cái pháp một cách thực tâm đó thì mình mới có cái kết quả, phải không? Còn nếu mà mình hành mà không có thực tâm đó, thì mình đâu có đạt tới kết quả. bây giờ mình đang nói, bây giờ mình đang hành pháp nè, mình phải hành như thế nào để gọi là mình à, mình cũng có phần thực tâm hành đó, chứ không phải mình hành chơi ha. Mình trước hết mình muốn hành pháp là mình muốn có một cái kết quả gì, phải không? Mà mình muốn có cái kết quả gì á, mình phải hành như thế nào để có một cái kết quả gì, chứ mình hành lơ mơ sao có kết quả được.
Anh nói cái cái số mà số 1 là sức khỏe đồ hả, phải đó không? Phải đang nói cái đó không?
Cái điều kiện, cái đó là cái giai đoạn thôi, nhưng mà cái điều kiện để đi tới hành cho đến sức khỏe là cũng phải hành đúng pháp, phải không? Yeah. Là trước hết là mình phải hành đúng pháp. Mà bây giờ mình muốn hành đúng pháp là mình phải có những điều kiện gì?
Dạ thôi em không biết.
À thì mình phải nghiên cứu cái pháp cho kỹ chứ, mình phải nắm vững cái pháp mình làm chứ, mình phải biết cái nào đúng cái nào.
À à dạ dạ.
Mình phải biết cái pháp.
Mình có cái program.
Hả?
Mình có cái program, có giờ giấc.
Ngày khóa biểu có cái nghiêm luật thì đó, cái đó là
nghiêm luật.
Nghiêm luật tu hành là một phần, mà trước khi mà có nghiêm luật á, là mình phải nghiên cứu cái pháp trước. Bây giờ mình có hành 5 phút, 10 phút gì nữa, nhưng mà mình phải hành đúng. Mà muốn hành đúng, mình phải nghiên cứu cái pháp cho vững. Mình biết à, trong vô vi nó có bao nhiêu pháp, nó có pháp gì, làm gì, giai đoạn nào mình cần hành pháp gì, hữu ích chỗ nào, làm như thế nào là đúng, cái gì không nên làm như thế nào là sai. Cái đó là mình phải nắm vững, trước hết là cho mình. Cái giai đoạn đầu là mình phải cho mình hành làm sao mà cho nó đúng mà nó mới có kết quả. Bây giờ cho mình cái pháp hay mà mình không nghiên cứu, mình không biết cái gì về cái pháp của mình hết á, mình không biết là có bao nhiêu pháp, mình cũng không biết, mà pháp nào cần hành lúc nào mình cũng không hay, mà cái gì, điều kiện gì để làm mình cũng không biết, mình không có nắm vững cái gì hết trơn á, mình không có, tại vì mình không có nghiên cứu thôi, chứ không phải là không có dữ kiện để cho mình học có đủ hết trơn á, mà tại vì mình không nghiên cứu. Thành ra mình không có nghiên cứu cái pháp trước hết. Cho nên thầy nói trước khi mà mình bước vô vô vi mình hành á, là mình phải nghiên cứu cho kỹ cái pháp lý vô vi và quyền bí là cái gì. Thì bây giờ nói tới cái chuyện hành pháp, thì trong pháp vô vi là có mấy pháp chánh và mấy pháp phụ, là mình phải biết rõ từng pháp nó như thế nào, rồi cái giai đoạn nào phải làm cái gì, giờ nào làm cái gì, mà trong cái điều kiện nào bụng trống hay là sao, cái đó mình phải nắm vững hết, để cho mình đừng có làm sai cái pháp. Thì lúc đó mình mới có kết quả, đúng không? Mình mới, cái thực tâm của mình là trước hết nó bắt đầu bằng cái nghiên cứu, là trong cái thực tâm của mình muốn đi tới đích, mình muốn hành cái pháp cho có kết quả, thì ra mình phải nghiên cứu trước. Mình đi theo một cái trật tự, mình hành pháp thì cũng phải có trật tự, muốn hành cái pháp đúng là trước hết cái trật tự của nó là phải biết rõ cái pháp, nắm vững cái pháp, rồi sau đó mình mới có cái nghiêm luật, mình đặt cho mình một cái nghiêm luật để cho mình hành đều đặn. Tại cái pháp mà hành không có đều á, không có điều đặn, không có giờ giấc á, thì lúc đó bữa này bữa khác, bữa này nó lái qua, nó nói thôi bữa nay không có thì giờ, nó lái, nó hẹn ngồi quá giờ luôn, khỏi làm luôn. Thành ra mình không có làm điều trong cái pháp là tại vì mình không có tự đặt cho mình một cái nghiêm luật là có giờ giấc, có trật tự đàng hoàng. Cái giờ giấc á, là cái trật tự của tâm linh á, là mình phải có cái nghiêm luật đó để cho nó điều đặn thì nó mới có kết quả, nó có cái sự tiến bộ, rồi mình phải gia tăng như thế nào để cho nó kết quả, chứ đừng có bị phản động lực mà nó suối bỏ luôn, thấy không? Cái đó là cái giai đoạn thứ nhất là phải nghiên cứu, giai đoạn thứ nhì là phải có nghiêm luật, rồi giai đoạn thứ ba là mình phải có thêm cái gì nữa. Cho nên mình hành pháp, mình mấy tuần trước mình có học, mình nói hành pháp không, nó không có mở, nó phải thêm cái gì nữa nó mới mở, chứ không phải là mình hành pháp đều đặn vậy là tự động nó mở đâu, nó thiếu cái gì nữa, nó không thiếu có cái tâm phải như thế, cái tâm phải như thế nào,
cái tâm nó phải
sạch sẽ, cái tâm nó phải là liêm chính, đợi mình chút xíu tắt này. Rồi cái tâm mình nó phải liêm chính là tự động nó mở, thấy không?
Dạ. Tâm nó hướng thượng cũng được mà không anh Bảo, tâm phải hướng thượng thì mình có cái ý giải thoát.
Tuần rồi mình có nghe cái clip đó, thầy nói mình có cái tâm liêm chính nó tự động nó mở. Thành ra mình cũng phải sửa mình cũng phải sửa tâm. Thì cái đó nói là một cái ví dụ thôi, nhưng mà thật ra mình phải dùng cái, mình phải sửa tâm, sửa tánh, mình phải lập hạnh đủ thứ hết trơn á, thì mình hành pháp nó mới có kết quả. Chứ mình hành pháp không á, mà mình không có lo lập hạnh, sửa tâm, sửa tánh á, thì nó cũng không mở. Nếu mà mình hành pháp không, mình hành đúng giờ, nhưng mà ban ngày mình sống như cái người người thường, cái tâm đời của mình á, thì nó đâu có mở. Thì mình hút, mình tối mình lo mình hành pháp đúng, mình có giờ giấc, mình giải trượt rồi, nhưng mà ngoài cái giờ đó mình sống như người đời, mình không có ý thức, thì mình rước trượt vô trở lại thì mình cũng đâu có mở. Thành ra mình đâu có thực tâm. Thực tâm là phải hành pháp là một chuyện, nhưng mà mình phải cộng thêm cái gì để cho cái pháp mình nó có hiệu quả. Mình để hết cái tâm mình vô đó, mình làm. Khi mình làm mình không có phải vừa làm vừa nghĩ chuyện đời, vừa lo nấu nồi cơm chưa xong. Khi mình vô làm là mình để hết cái tâm mình vô mình làm, mình hướng thượng, mình tưởng về trời Phật, mình để cái tâm mình vô hết trong đó. Thì mình phải hành như vậy thì mình cái pháp nó mới có hữu hiệu cho mình chứ, nếu không mà mình đâu có đủ. Thành ra ban ngày mình cũng phải hỗ trợ cho nó chứ, chứ đâu phải mình chỉ chú tâm vô bằng cái giờ hành pháp không. Ngoài cái giờ hành pháp mình phải làm cái gì để hỗ trợ cho tối mình hành nó có kết quả. Chứ ban ngày mà mình sống một cách ô trược thì tối mình hành không thể nào nó có kết quả, nó bị ảnh hưởng rồi. Thành ra khi mình nói tới hành pháp nó dính luôn tới cái cuộc tu hành của mình. Hai cái nó liên quan với nhau, nó tương quan với nhau. Ban ngày mà mình sống không có đàng hoàng, mình chỉ nghĩ bậy nghĩ bạ cho người ta, tối đố mà mình thiền được, mình bị động loạn liền. Mình hành pháp nó đâu có kết quả, mình không có thực tâm. Thực tâm là phải để hết cái tâm, tất cả những cái gì cần thiết cho mình hành pháp cho nó đúng thì mình phải làm. Rồi rõ chân tà, vì lúc đó mình mới sáng suốt, mình mới biết phân định được cái nào chân, cái nào tà, cái nào đời, cái nào đạo, cái gì cần đem vô và cái gì không nên rước. Còn như nãy mình có nói đó, nhiều cái mình không biết, mình rước vô tầm bậy tầm bạ, vô đầy hết cái nhà của mình làm sao? Mình có hành pháp không có đủ mà để giải hết những cái ô trược mà mình rước vô nữa làm sao mà mình hành pháp được. Thì chân tà là gì? Cái gì gọi là chân, cái gì gọi là tà?
Chân là nhẹ, tà là nó nặng trược.
Rồi còn gì nữa không? Để mở thử cái băng này nghe thử một chút xíu nha. Rồi, nghe bên đây nó hơi rắc rối chút, chưa có nghe được. Chưa có nghe được, thôi để bữa khác. Rồi, nói tiếp đi. Sao nữa? Chân tà, cái chân là cái sự thanh nhẹ, cái tà là cái xác của mình. Thì nói cái xác của mình là tà, ăn qua ba tắc lưỡi là hôi thối rồi. Thành ra mình phải mượn cái xác tà này mà để nuôi dưỡng cái thức của mình tiến hóa. Mình dùng cái pháp tu của mình là dùng cái trung tâm bộ đầu của mình cải tiến cái sự ô trược, mình biến nó thành thanh cao để mình đem nó lên. Và lúc đó mình mới là khi mà mình thanh nhẹ bên trên rồi đó, lúc đó mình mới thân ngoại thân. Thân ngoại thân là mình xuất ra được rồi đó. Thì lúc đó mình mới phân định được mình ra khỏi cái thể xác này, lúc đó mình mới thực sự là thanh tịnh. Còn mình còn ở trong cái thể xác này là mình còn bị động, mình chưa thoát khỏi cái tà trong cái thể xác này. Thành ra mình muốn ấy là mình phải cho cái phần hồn mình phải thật thanh sạch, thấy không? Thì trong lúc mà mình còn cái phần hồn nó còn ở trong đó, là mình phải tha thứ và thương yêu trước hết. Tại vì cái hành trình của mình là đi từ cái xác này nó là trược, mình đi tới thanh. Đó, từ cái động loạn mình đi tới tịnh. Mà từ cái ngu đi tới cái sự thông minh. Thì lúc đó mình mới phân định được cái gì là chân, cái gì là tà. Cái động là nó tranh chấp ghê gắm lắm. Cái đó là động. Còn cái tâm của mình đó là phải sự thanh nhẹ. Rồi, tiếp tục.
Hồi nãy giờ anh bảo không có cho nghe cái thực tâm hả?
Không, Eli cho nghe đi. Eli có.
Dạ, dạ, có. Để em cho nghe.
Tắt cái này. Rồi.
Người tu phải hiểu hậu quả, chứ không có nên bừa bãi nói bậy và hành sai. Phải cương quyết sửa mình là tránh, nhịn nhục sửa mình, khiêm nhường sửa mình mới là người thật tâm tu. Tưởng ta học được chút đỉnh, tưởng ta là thành Phật tại thế gian rồi, nhìn đá cũng thành vàng, cái đó là tự gạt. Sửa tâm tiến mới là chánh. dùng bùa phép cũng là tự gạt. Bây giờ cho hay cách mấy, một thời gian nào cũng phải tiêu. Người tu phải hiểu hậu quả, chứ không có nên bừa bãi nói bậy và hành sai. Phải cương quyết sửa mình là tránh, nhịn nhục sửa mình, khiêm nhường sửa mình mới là người thật tâm tu.
Kiên quyết sửa mình mới là thực tâm. Cái thực tâm với cái thật thành tâm hai cái nó cũng khác nhau chút xíu. Cái thực tâm là thường thường thì nói là đối đãi thực tâm và lễ độ, như nãy anh Bảo nói đó, thực tâm, thực tình, thật thà, lễ độ đó.
Ai cũng biết chắc là cái gì.
Rồi á, cái thực tâm á, thầy cũng nói là khi mình thực tâm thực lòng sửa mình á, tận dụng cái sự sáng suốt của mình á, thì thường thường thầy nói là thực tâm. Còn cái thực, cái thành tâm á, là thành tâm là thầy nói là cái góc độ khác. Nó thành tâm là thầy nói cái góc độ khác. Thầy thường thường ví dụ như nói mình làm việc gì đó phải thành tâm,
để hết cái tâm mình vô đó,
đó cái tâm mình vào, thì thầy thường hãy nói như vậy.
Cái thực tâm là mình phải sửa tâm sửa tánh mới kêu là thực tâm, phải không?
Dạ. Còn bây giờ cái chân anh nói trước đi, em sẽ nói sau.
Bây giờ cho nghe cái chân bà nha.
Cái chân là cái gì? Rồi muốn biết tà để tránh tà. Cho nên mọi người
đợi chút quên,
chúng ta đã thấy rõ
quên share.
Xong đây
quên share cái share chưa share mà ha.
Có rồi
hả? Không, rồi. Cái này là Eli share mà. Để tắt cái của Eli rồi mới share cho bên này.
Em cắt rồi, em tắt rồi.
Nhưng mà bên này nó chưa có share. Rồi, đợi chút xíu nha. Rồi đó. Cần nghe cái văn này cũng hay lắm.
Ai cũng biết chắn là cái gì, giá trị của cái chắn là cái gì. Rồi muốn biết tà để tránh tà. Cho nên mọi người, chúng ta đã thấy rõ, sống đây rồi chết thác ra ma, tác ta là ma, sát ta là tà. Tất cả là từ tà, từ ở trong đống bùn đang voi lên và tiến lên sự sáng suốt, để đạt tới cư trần, diễn trần mới có cơ hội dâng cho những người đi trước đã khổ cực lo cho chúng ta. Thế thì anh kêu là Phật tiên chẳng hạn. Thì tất cả chúng ta ai không phải tà? Qua ba tắc lưỡi là hôi thối rồi, bùn. Mà chuyện ngày hôm nay chúng ta đâu, may thay và lành thay được cái pháp giữ trung tim bộ đầu, để lấy cái luồng điển đó thăng qua đi lên, để cải tiến sự ô trược này trở thành sự thanh cao, hòa với thanh giới. Đó mới có cơ hội tiên tới vô cùng, là thân ngoại thân. Cho nên trên hành trình tu học này, đời đạo sống tu, đời là các bạn ở trong thể xác này, các bạn không bỏ đời được. Đừng nói tôi dứt khoát, tôi bỏ, tôi lên núi quần áo không đem theo thử được không? Phải có thế gian sưởi ấm cái thân tà này, mà để nuôi dưỡng cái thức trở về với chánh giác, con đường đi của chúng ta. Mọi người đã và đang đi, bất cứ tôn giáo ở thế gian này, bất cứ tôn giáo nào, không có một vị đạo, lãnh đạo hay là Chúa xuống ôm cái xác đem về trời. Không. Chỉ giúp cái hồn mà thôi. Mà cái hồn phải thanh sạch, cái hồn phải thực hiện đúng đại nguyện của chính mình. Thấy mọi người là mình, thì chúng ta không biệt, phân biệt chánh tà. Dù người ta có lợi dụng chúng ta, chúng ta giữ cái con đường chánh, thương yêu, tha thứ, thì cái tà nó cũng phải biến về chân, vì nhu cầu khai triển của tâm linh của nó cũng muốn đạt sự thanh cao như chúng ta đã và đang đi. Cho nên đường của Vô Vi đã bày sẵn chúng ta từ trượt tới thanh, từ động tới tỉnh, từ ngu tới thông minh sáng suốt. Đó, nhân loại đã và đang khao khát, không phải một nhóm người này. Vô Vi là tất cả. Trong cái không nó ẩn tàng trong tâm thức của mọi người, nhưng mà không chịu khám phá ra để tận hưởng. Cho nên ông trời cho cái thể xác gian lâm xuống thế gian vô tư trong không. Nhưng mà ngày nay đậm rồi đâm ra tranh chấp. Kể từ theo đế pháp này, người theo pháp kia, kể thích xê nhịch, tôi thích ngạc xê đế, rốt cuộc cũng đi tới đích mà thôi. Cho nên đạo nào có tâm thì có thể đạt, mà không tâm
thì học khổ hơn một chút. Kiếp này không thành phải luân hồi kiếp khác. Độc ác thì phải hy sinh thân xác làm con thú, hy sinh cả xương máu để cầu tiến ở tương lai. Chúng ta đã thấy rõ. Cho nên vô vi là hòa với tất cả. Nhưng mà phương pháp chúng ta hành đúng đường lối là khứ trượt lưu thanh. Mà người nào rước trượt giải thanh thì người đó phải lệ thuộc. Mà người nào khứ trượt lưu thanh, người đó là tự tu, tự tiến, tự thăng hoa.
Ừ. Rồi. Cà Eli có muốn nói gì thêm không?
Rồi. Cái chân ha. Chân hồi nãy thầy có nói rồi ha. Chân hồi nãy thầy có nói là sự thanh nhẹ, phải không? Từ cái sáng suốt, từ cái ngu muội lên tới sáng suốt, phải không? Thầy nói là đạo là chánh. Đạo là chánh. Có nghĩa là chân đó, tiền là tà. Không, đồng tiền để trói buộc ha, dễ hại người. Đạo thì cứu người. Ha. Còn cái chân thầy có nói hoài nha, cái này đố bằng đạo nè. Thầy có rất là nhiều cái chân. Chân. Cái chữ này toàn ở trên trời không, ở dưới đất tìm không ra. Bây giờ cái gì chân đâu, giờ nói hết. Nguyên cái lớp này chưa hết chân đó. Chân gì? Chân quá trời chân á. Có ai nhớ gì không? Tú có nhớ gì thầy nói chân không?
Có. Nhớ chân lý rồi không chị?
Rồi có gì nữa? Một điểm.
Chủ nhân ông, chủ nhân bà.
Chân tu một điểm.
À chân.
Chân. Rồi gì nữa? Chị Nguyệt. Chị Hồng. Chị Thoa đâu mất rồi. Chân chánh một điểm. Ai nữa?
Chân hồn, chân tâm.
Chân hồn, chân tâm giỏi hai điểm. Ai vậy ta? Bảo Khanh. Bảo Khanh à. Rồi gì nữa? Chân gì?
Chân pháp.
Chân gì?
Chân pháp.
Đúng rồi. Còn một điểm. Cái gì nữa? Chân pháp hay chân pháp? Chân giác. Giỏi.
Chân ai lý.
Chân lý nói rồi. Rồi gì nữa?
Chân tu
nói rồi.
Chân thức.
Giỏi một điểm. Mới có điểm à? Bảo mà được con điểm à? Bác Khanh tới hai điểm lần. Rồi gì nữa? Thấy chưa? Thấy ghê chưa? Chân không, nó cái đống chữ à, tự trên trời không nghe nói trước. Chân gì?
Chân linh.
Chân linh cũng được. Có cái này thầy có nói.
Chân tình,
cái là chân tình, chân giác, có, cái đó có, rồi ai nói giỏi, tiếp tục, nói đi, cho nói hết đã đời luôn á.
Chân chánh,
nãy có nói anh chị Tuyết, nãy có nói, chân gì nữa, trời ơi, còn thiếu mấy cái chân, chị Nguyệt đâu, có cái chân nào không?
Chân điển,
giỏi. Một điểm, anh đảo được hai điểm. Bảo Khanh gắn chiến đấu, gắn coi.
Chân thành.
Đòi được điểm nữa. Ai vậy ta? Chị Nguyệt hả?
Dạ Sơn. Chân thành.
Không, chân thành là khác. Còn là chân là cái chữ ở trên nha.
Ủa nói chân thành kia chị? Chân thành
có đó đó. Dạ. Anh gì mới nói đó. Mới nói đó. Dạ. Ai
nói? À, em tưởng nói chân thành.
Chân gì?
Chân thần,
cái chữ này nghe lạ nha. Để em kiếm lại nha, cái này chưa nghe.
Chân mạng
có nói. Được điểm rồi đó. Ráng đi. Chờ hết lớp này luôn mà em nói trước.
Ủa chữ chị thiệt chân được không? Hay là em biết em không, nghe chữ thiệt chân rồi.
Chân thật, cái đó là chân với thật không phải. Chân là cái tự
thầy có nói
chân tâm thiệt. Nói chưa chị?
Chân tâm nói rồi. Thiệt chân cũng có.
Chân lý.
Giả chân á. Chân lý nói rồi luôn.
Chân ngã,
đúng rồi đó.
Chân ngã cũng được.
Được đó, thêm đựng điểm rồi đó.
Chân thức, chân giác, chân kinh.
Chân kinh, được điểm chân kinh. Chính được con điểm chân kinh. Là tránh kinh á, được á. Ráng đi thêm nữa. Trời, nguyên cái lớp này cho lại không hết.
Chân tâm, chân hồn.
Nói rồi. Thấy ghê. Thấy ghê chưa?
Chị Elisa đáp án đi. Không, chị xếp. Giờ không. Sắp hết giờ chị đóng cửa hàng rồi kìa.
Đóng tiền.
Chân tánh có chưa vậy chị?
Chân tánh để coi nãy có ai nói chưa? Chưa, rồi đúng rồi, có chân tánh. Được 3 điểm rồi đó, hai chồng đó được 3 điểm rồi. Làm ăn được đó, hai chồng nó hợp lại được. Ráng thêm điểm nữa. Còn nữa, trời ơi, tại sao không nhớ?
Chân pháp.
Chân pháp này nó rồi. Nãy ai nói chân pháp á, quên mất rồi. Nãy ai nói chân pháp vậy ta?
Nãy có nói rồi.
Nãy có ai nói chân pháp á? Nhi Thanh thì phải. Trời, còn gì dơn vậy nữa không? Trời, còn hai ba cái nữa là hết rồi đó. Cơ bản đó nha, mấy cái đó là cơ bản thì nó hoài luôn á.
Chân hồn thức nãy giờ nói chưa? Chân thức.
Chân thức nó rồi, chân hồn nó rồi.
Chân hồn rồi hả?
Còn gì?
Hả? Chân nguyên.
Chân như đúng chị.
Chân như đúng cái chân như đó chị đang nói đó. Rồi chân như rồi gì nữa?
Đúng rồi, chân như đúng rồi đó.
Chân như là phần hồn của mình đó.
Đúng rồi, mà nãy giờ không nhớ luôn đó.
Rồi gì nữa không? Còn gì nữa không?
Rồi đi nói đi.
Rồi đáp án cuối cùng. Chơn đạo, chơn tạng, chơn tướng, chơn không.
Ừ. Chân không quên chứ chân tướng không có không, ít nghe nha.
Chân tướng là vô hình vô tướng, nó vô cùng, nó đi tới vô cùng á. Cái chân tướng của mình là tới vô cùng ha. Chân rất là nhiều nha, em chỉ nói là đại khái nó cũng gần 20 cái chân. Nó là những cái từ đó của ông Phật không á. Cái những cái từ đó là của ông Phật đem xuống. Rồi cái tà, hồi nãy anh Bảo có nói đó, cái tà là cái sáp.
Bây giờ à, nói cái tà đi, nói chân rồi bây giờ phải nói tà với tà.
Đó
đi.
Cái tà đó, bây giờ cái tà đó hồi nãy anh Bảo nó cái thầy nói là qua ba tức lưỡi là tà đó phải không?
À, bây giờ phải nói tà đi, tà gì?
Rồi, tà là dục nè.
Tà là tà,
tà ý, tà tâm này ha. Tà khí, tà khí, tà đạo.
Tà khí, tà đạo.
Chị
tà
để
đạo.
Chị để anh Bảo lấy điểm, chị gì anh đang muốn lấy điểm nè.
Rồi tiếp tục.
Bây giờ tiếp tục. Nhường cho bạn đạo nói trước đi chứ.
Rồi tiếp tục, tà gì nữa?
Tà gì?
Tà pháp, tà điển.
Rồi đúng rồi đó.
Còn như ngược lại của cái chân là tà đúng không chị? Mình cứ nói mấy cái nãy chị nói.
Không,
cái tà là chị.
Không.
Tà tánh.
Tà tánh có.
Tà tâm, tâm, tà dâm.
Tà dâm mà nãy em có nói đó, tà dục á.
Tà ý.
Tà ý nãy anh Bảo có nói.
Tà ý nói rồi.
Tà đạo.
Tà đạo có. Có nói. Còn gì nữa không? Anh Bảo đố là anh Bảo phải đáp đó nha. Em biết chắc chắn hay là anh Bảo cũng thiếu à?
Chắc chắn là thiếu mà đâu có sạn đâu mà có đủ hết.
Em cũng không có sạn tà nhưng mà em chỉ sạn chân thôi.
Tà kỳ sau này phải bổ túc thêm mới còn thiếu á.
Còn cái cuối cùng, tà nói bậy là một con ma. Nó cũng tà đó. Nó chơi tà là tại vì
có tà kiến không?
Tà kiến có á chị, có tà kiến có.
Tà kiến. Dạ,
tà kiến. Tà thì em không có
tà
soạn
chưa chị?
Tà điển có nói, có điển tà pháp, tà điển, tà tánh, tà dâm, tà dục đó, tà ý, tà đạo, tà kiến. Rồi. Tiếp tục. Đạo nói tiếp tục.
Tiếp tục hoa chân tà rồi. Phật pháp chân hành tự xuất ra. Đó, xuất hồn rồi đó. Phật pháp là cái gì? Kêu là Phật pháp. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp. Tại sao kêu là Phật pháp?
Pháp của ông Phật.
Pháp của ông Phật. Pháp của ông Phật thì nó có gì đặc biệt?
Thanh tịnh.
Nhẹ.
Cái pháp là cái gì? Cái gì kêu là pháp? Thường thường thầy giảng chữ pháp là kêu bằng cái gì?
Cái đường.
Không phải. Cái đạo mới là cái đường. Cái pháp đâu phải cái đường.
Đúng rồi. Pháp là cái
khứ giả. Pháp đúng cái... rồi. Giỏi. Ai vậy ta? Dạ. Ai nói khứ giả vậy? Nguyệt phải không?
Khứ giả là sao? Bây giờ mình cắt nghĩa chữ khứ giả đi.
Khứ giả là đi. Khứ giả là đi.
Đi cái gì đi?
Rồi cái gì đi?
Cái ý đi, cái thức đi,
cái điển.
Không, điển.
Cái điển của mình nó xuất đi á.
Cái điển nó xuất.
Mỗi đêm mình hành pháp á là cái điển mình nó xuất đi đó, kêu bằng khứ giả. Nha. Khứ giả rồi nó đi đâu? Đi đâu mới kêu là Phật pháp. Chứ không ấy là tà pháp à, nó cũng đi nhưng mà đi kiểu khác là thành tà pháp á. Đi đâu?
Đi về thánh nhẹ.
Đi học đạo.
Đi về Phật giới là đi về sự thánh nhẹ.
Phật giới.
Mình tu là mình muốn trở về tự sanh nhẹ, phải không? Thì cái luồng điển mình mỗi đêm nó xuất đi là nó tiến lên trên cái cõi trên thanh nhẹ, rồi nó đi nó tới từng lớp, từng lớp của nó, mà nó đi không nổi nó bị dội lại là kêu bằng hồi á, hồi trở lại á. Đó, cái đó là kêu bằng Phật pháp, là cái sự thanh nhẹ. Phật pháp à, mà Phật pháp á phải chân hành, chứ không phải hành sơ sơ, không phải hành chơi chơi, mà phải chân hành. Chứ chân hành là cái gì? Thế nào gọi là chân hành? Cái người mà chân hành nó kêu là chân gì? Cái người mà cái người chân hành kêu là chân tu, mà chân tu là phải làm sao? Thầy có dạy chân tu là phải làm gì mới kêu là chân tu, chứ không phải là tu sơ sơ là kêu là chân tu. Tu phải chân tu, hành là phải chân hành. Rồi bây giờ chân hành là làm sao? Chân tu là phải làm sao? Cái câu chân ngôn của thầy đó, thầy nói người chân tu phải gì?
Phải bỏ tranh chấp.
Tranh chấp đúng đắn hay anh hay sao?
Phải dẹp bỏ mọi sự tranh chấp.
Có câu đó mà không nhớ. Viết nói thiếu hoài à. Giờ đọc lại là tranh tu chân tu phải gạt bỏ mọi sự tranh chấp, cái tựa của người ta đọc nhớ hoài luôn.
Có mấy cái câu đó phải nhớ, mình chân tu mình phải nhớ cái chân ngôn đó chứ. Nên cái người mà chân tu rồi đó, kệ bây giờ ai muốn tranh chấp là chuyện của họ, là mình không có tham gia cái vụ đó. Mình biết là cái chuyện đời nó là tạm, mọi sự là không, không có ôm những cái chuyện mà không cần thiết, không có mang đi được, mà nó làm cho mình kỳ kệ. Thì mình phải làm như, khi mà mình chân hành á, thì mình phải hành làm sao mình có thể nói là cái người này là người chân tu. Mình phải hành đạo như thế nào chứ? Mình hành cái pháp Phật pháp như thế nào? Mình là chỉ hướng về tự sanh nhẹ, bỏ động tiềm tịnh. Là cái gì mà nó động loạn là mình gạt nó qua một bên, dứt khoát, không có ôm trong tâm, thì mới là chân hành. Còn mình muốn đi lên trên mà cõi thanh nhẹ mà mình ôm cái sự nặng trược không, mình đâu có đi được, mình đâu có chân hành. Là mình phải luyện tâm, luyện tánh là đủ thứ hết trơn, kêu là chân hành, mới mượn cái Phật pháp này mình đi về cái cõi thanh nhẹ được. Mình phải dứt khoát cái chuyện đời là mình mới kêu bằng chân hành chứ. Còn mình hành Phật pháp mà mình nói thôi để con vô con kiếm vàng, Phật dắt con đi, thầy nói Phật dắt con đi để con lại con kiếm vàng, nổi cái tư tưởng mình hướng về cái đống vàng á là nó đã kéo mình xuống rồi, chứ chưa nói là mình ôm vàng nặng quá đi không được. Nhưng mà cái tư tưởng mình còn ôm cái chuyện tạm ở thế gian là mình đi không được rồi. Thành ra cái chân hành nó đòi hỏi mình phải luyện đủ thứ, luyện đủ kiểu để đi tới cái chân hành, chứ không phải mà dễ nói là nếu không mình hành lơ mơ, hành tà tà, hành có lệ thì đủ thứ cái loại đó. Thì Eli nói cái đó tu đủ kiểu, Eli cũng có một bộ danh sách phải không?
Thì hay lắm luôn á. Đủ thứ loại tu hết trơn á. Tu quá cho tu, đủ loại tu hết. Quá trời.
Thầy cũng nói đủ loại tu hết, nhưng mà cái chân tu là chỉ có một loại thôi.
Tu đủ loại.
Còn mấy cái kia là tu đủ loại, là nghĩa
tu
là
đủ loại.
Mình biết là trong du di của mình đã tu nhiều loại lắm, nhưng mà chỉ có một loại cần thiết á, kêu bằng chân tu thôi. Còn mấy cái tu kia là không nên làm. Để chừng nào ra cái clip đó vậy?
Để em thấy nhiều quá rồi, chưa có rảnh làm cái đó, tại em làm mấy cái khác trước, tại nó hay hơn.
Mai mốt ra cái đó nghe cũng vui lắm.
Vui lắm nha, tu lơ mơ, tu tà tà, tu ma, tu ngu muội, tu sai, tu cái gì?
Tu tài tử.
Không, cái clip này nó vui lắm, nó nhiều cái tu lắm, nên tu tới gần để em coi 37 clip rồi đó, là nó cũng nhiều cái tu lắm, vui lắm á. Clip ra là vui lắm á nha, đủ thứ loại tu á. Cái hành chân hành đó anh bảo em có biết cái chân hành trong cái mục 8 thầy cũng có cái định nghĩa chân hành nha. Thầy có nói chân hành là lúc nào cũng ý tưởng đến giải thoát về xứ Phật. Lúc nào mình cũng hướng về xứ Phật nha, cái đó mình phải
không có gì vậy ha.
Và quán thông cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật ha, phải quán thông chính mình, cảm thức mỏi phải về không. Từ quan của mình á, chân tâm của mình mới bộc khởi. Là phải cái ý lực mình phải thanh nhẹ lắm. Cảm thức được cái đạo mùi càng ngày càng lớn rộng, ổn định, không có dính dấp tới tiền tài danh vọng. Hồi nãy anh bảo nó đúng, được điểm. Không có trược khí, không có mê lầm, không có cơ hội, không có làm cái cơ hội để phá vỡ cái cơ chân tâm của mình. Lúc nào mình cũng khai thác cái chân lý của chính mình ha. liên hệ tới trời Phật, vui trong thanh tịnh, sống trong tự nhiên và hồn nhiên, và cái ý lực giải tỏa mọi cái nan giải của cái chân tâm, không có bị lôi cuốn bởi hồng trần.
Lúc đó nó mới tự xuất ra.
Dạ, lúc đó sát thân nó thanh nhẹ thì mới vô tư, mới có cái nền tảng cho cái từ bi, nó sống dậy được, nuôi dưỡng cái sự thương yêu và tận độ. Đó là cái định nghĩa của chân hành. Thì đó, khó nha.
Là Phật pháp chân hành là dữ dội lắm á nha. Mà đi tới thanh tịnh á. Đi tới thanh tịnh
đó. Hồi nãy giờ là em nói Phật pháp chân hành đó chứ.
Đi tới thanh tịnh nó mới tự xuất ra. Tại vì biết tại sao mà mình đi tới thanh tịnh mới xuất ra không? Tại vì mình bị giam trong một cái tù kêu bằng cái tù thông minh. Cái tù thông minh là sao? Bây giờ cái tù ở thế gian á, thì nó cũng tiến bộ lắm rồi. Ngày xưa á, thì nó có cái ổ khóa, nó có cái chìa khóa ha. Rồi sau này á, nó có mấy cái nó bấm số à. Bấm số đúng số á, thì mật mã thì nó mở phải không? Rồi vì sau này nó có nhiều cái nữa thì cái cửa mà muốn mở phải có, cũng như mấy cái hotel mình đi, khách sạn mình đi, nó có cái badge nó mình để vô thì nó mở phải không? Rồi sau này nó có những cái mình để cái dấu tay mình vô á, nó coi đúng người nó mới mở phải không? Nhưng mà cái tụ của ông trời ông làm cho mình đó là siêu văn minh. Nên nó mở bằng cái gì?
Điển
thanh tịnh.
À, cái điển mà phải điển thanh tịnh, mình phải thanh tịnh nó mới mở. Còn mình còn động chút á là nó khóa à. Mà người nào động nhiều, người nào động nhiều nó khóa chặt hơn nữa.
Dạ.
Thành ra cái người nào mà thanh tịnh thật, hoàn toàn thanh tịnh, không còn một chút giấy động á, thì lúc đó nó mới mở ra, thì lúc đó mới tự xuất ra được. Thành ra thầy nói cái chữ tự xuất ra này đó là hoàn toàn phẳng lặng, không còn một chút giấy bận nào hết, nó mới tự xuất ra, chứ không phải nói xuất hồn xuất đầu, cái đó là tu láo.
Cái tự xuất ra, cái mình có mấy cái khám
à?
Mình bị mấy cái khám
thì cái khám mà đầu tiên của mình là nó giam ngay tim mình đó. Cái khám đó đó nó tuy là giam lỏng nhưng mà nó vẫn giam.
Rồi cái gì nữa, khám nào nữa?
Thì cái khám đó thì mình ra được cái khám đó, mình lên tới đỉnh đầu là nó đi tiếp lên rồi.
Rồi bây giờ cho nói mấy cái khám này nha. Rồi. Cái khám thứ nhất là phần hồn bị khám ở tim, thì nó đã giam vô cái xác này là một cái khám.
Rồi.
Cái khám thứ hai là vợ chồng, một cái khám thứ hai. Cái khám thứ ba là con cái.
Cái đó khám...
nói gì đó, vậy? thầy nói mình có bốn cái khám. À, cái khám cuối cùng là khám xung quanh. Cái đó mình tới bốn cái khám lần nha.
Và rốt cuộc mấy cái kia nó cũng trở về cái khám chót là cái khám ngay tim thôi, là nó bị động loạn bởi giam hãm bởi nghiệp lực á, là nó cũng bị giam ở trong tim mà nó mất cái thanh tịnh, tại nó bị nghiệp lực cho nên vợ chồng con cái xung quanh của mình á, nó làm cho mình bận rộn quá thì mình mất cái sự thanh tịnh, thì rốt cuộc là cũng còn giam ở trong cái tim thôi.
Tại vì á, một cái tim có nghĩa là một người xuống đây không có vợ có chồng, đi ra là một cái khám thôi, đi rất là nhẹ, rất là dễ. Có nghĩa là dùng cái ý lực là đã đi ra,
không có bị nghiệp lực á.
Không có nhiều quá nghiệp tâm,
không có bị trói nhiều lắm á.
Dạ, thì còn cái thầy nói là đã được một cái là sướng rồi, mà mình chồng thêm bấy cái khái khác nữa. Đó là những cái đó là thầy nói cái khám khác đó, chồng vô, có chồng có con, có vợ có con. Đó là ba bốn cái khám á.
Nghiệp lực á, nó tổng thức này, nó khóa cái tù thông minh này.
Nên cái khám là phải là một khám không, một khám không là đối với người độc thân đó là một khám, nhưng mà đừng có chồng thêm cái khám khác nữa. Nhưng mình là bị chồng
nhiều khi mình đâu phải muốn là được đâu.
Tại vì mình không giống ông Phật, cái ý chí mình không có mạnh.
Ông Phật ông đã nhiều kiếp ông trả xong rồi, còn mình thì chưa có trả xong, mà chưa học xong chưa trả xong, còn ông Phật ông xuống đây là ông trả hết rồi, thì nó không có thế nào ông dính được hết, ông đã xong hết rồi.
Nên thầy em nói mình tu tàn tàn đó, tu tà tà đó.
Để chừng nào tới trình độ ổng thì mới tu lúc đó. Rồi, bây giờ học hỏi không ngừng rõ chính ta. Tại sao thầy nói học mà còn phải hỏi là sao? Học không hỏi được không?
Dạ không, tại hỏi thì nó mới rõ ra, nó mới vỡ lẽ ra được.
À, phải hỏi phải không? Còn bây giờ mình học mà nó không hỏi được là sao?
Dạ tại vì không có hành thì nó không bị kẹt.
Hả? Tại sao?
Hành
tại có nhiều người ta, người ta nói ta hành mỗi đêm mà. Tại sao mà người ta không hỏi gì hết trơn?
Dạ, tại vì hành sai.
Hả? À, thiếu cái gì?
Một là thiếu dũng trí, cho nên nó làm
à,
biết.
Không phải thiếu dũng trí, phải nói trúng à. Thiếu cái gì mà nó không hỏi?
Dạ, U mê mờ.
Không phải vậy. Nó thiếu cái gì á, cho nên nó không hỏi. Nó có nhiều lý do.
Để...
có nhiều lý do để nó không hỏi lắm. mà phải nói trúng à.
Mắc cỡ tự ái
hả? Mắc cỡ dạ. Tự ái là cái đó là sơ sơ thôi, còn gì nữa dạ. Hay là nó nhiều khi nó tưởng nó hiểu hết rồi.
Dạ, kiêu ngạo
à, nó tưởng hiểu hết rồi, đâu có gì hỏi, cái này tôi biết mà, nhưng mà tôi hỏi ra thì không biết, lúc đó mới dở lẽ. Rồi có nhiều cái mình học nhưng mà mình không có hấp thụ nổi, thành ra mình không có hỏi tiếp được. Cũng như hồi thời mà ông thầy ông giảng, mình hỏi ông một câu, ông giảng ra một tràng, mình hấp thụ không kịp, cho nên mình không có hỏi tiếp được. Mình muốn đào sâu mình không có đào nổi, phải chờ cho nó thấm. Mà thấm xong là mấy chục năm là ông đi mất rồi, bây giờ muốn hỏi thêm không biết hỏi ai, thấy không? Phải tự kiếm thôi. Rồi cái đó gì nữa, với lại mình thấy là tôi hành mỗi đêm đủ rồi, tại sao cần phải học thêm để làm gì?
Tại vì không tìm hiểu.
À, tại sao không tìm hiểu? Họ thấy tại sao đâu cần thiết đâu, tôi là người tu mà, tôi thầy nói tu là phải hành, tôi đêm nào tôi cũng hành đó, tại sao cần phải học thêm đào sâu chân lý làm gì? Nhưng mà họ quên mất là thầy nhắc mình phải đào sâu chân lý hoài mà tại không có nghe băng. Tại vì thấy cái đó không cần thiết, họ cho cái đó là lý thuyết không cần thiết, họ hành rồi, mỗi đêm hành, nhưng mà không có cái sự giảng dạy của thầy, làm sao biết cái nào thiện, cái nào ác, cái nào đúng, cái nào sai. Không có nghiên cứu làm sao biết đường nào đi đúng, đường nào đi sai. Đạo là mênh mông mà mình không có đầu tư vô trong cái học đạo là mình thiếu cái hành đạo. Rồi làm sao mình tiến, mình tưởng hành pháp không là đủ rồi. Nhưng mà cái hành đạo mình không có. Hành đạo là có, trong đó là có đi học đạo, nghe băng. Mình xuất hồn để làm gì? Lên đảnh đi Phật để làm gì? Cũng là
để học đạo. Học đạo.
Mà ở dưới này á, ông Phật ông xuống dưới này, ông để cho mình cả đống mình không học. Rồi mình thấy mình mâu thuẫn không? Thấy mình khờ dại không? Thì đó, mình cho mình là đủ rồi, mình đâu cần hỏi ai. Mình đâu cần mà hỏi thêm cái gì. Cái gì mình cũng hiểu hết trơn rồi. Mình tu mấy chục năm mà, chuyện gì là mình không biết, tại sao phải hỏi? Thành ra ông thầy lúc nào cũng vậy, là cũng phải học là phải hỏi, học là phải hỏi. Eli có muốn nói gì thêm không?
Dạ không. Anh bảo em muốn nói một câu.
À.
Tại vì em nói là anh nói rất là đúng. Tại vì á, nếu mà không nghe băng thầy thường thì không có hiểu được là thầy á, căn dặn mình là phải nghe để học cái chân lý của thầy, nhưng mà nếu mà không nghe những cái câu đó thì không có để ý, là cứ nó tưởng nó là mình nghe băng, mình nghe khơi khơi thôi, chứ thật sự là thầy kêu mình phải nghe băng thường xuyên để mà đào sâu chân lý. Anh nói rất đúng đó, nếu mà không ai để ý là bỏ qua, là không hiểu cái câu đó thầy nói, là mình phải mà phải có nghe băng thường mới nghe được cái câu thầy nói cái câu đó.
Nhưng mà...
cho nên anh nói cái câu này là rất hay nè, em thấy thầy nhắc hoài.
Yeah. Nghe băng cũng có nhiều cách nghe băng, chứ không phải là thầy dặn, nhưng mà thầy cũng có chỉ cách nghe băng nữa, chứ không phải là nghe bật cái đó rồi tôi đi làm công chuyện, hay là bật cái đó rồi tôi ngồi thiền. Nghe băng nó có nhiều cách nghe băng. Nghe băng để truy tầm chân lý nó khác à, nó có cách đàng hoàng á. Cũng như người học trò đi học phải làm sao đi học, chứ không phải là nghe băng thì cũng nhiều cách nghe băng lắm, chứ không phải một cách. Thì cái đó từ từ Eli sẽ ra cái clip mà
nghe băng nghiên cứu như Eli vậy đó, là mới giữ.
Thành ra lúc đó mình mới đào sâu được từng chi tiết, được đào sâu mổ xẻ từng chữ một của ông Phật đó, thì mình sẽ học được nhiều hơn. Thành ra học là phải hỏi, còn nếu mà mình chưa hỏi được là ráng tu thêm để đào sâu thêm để hỏi ha. Rồi học hỏi không ngừng à, mình nói tại sao mà học hỏi không ngừng. Ông Phật cũng xuất ra được rồi đó, ông học hỏi không ngừng rõ chính ta. Học hỏi không ngừng là sao? Mình thấy ông thầy mình ông học hỏi không ngừng không? Ông học làm sao? Ông học làm sao mà kêu là học hỏi không ngừng?
Dạ, yeah, là phải liên tục và đi theo thứ tự.
Dạ, đó nói một cách cụ thể là ông học làm sao mà kêu ông học liên tục? Như là ông đi giảng đạo là ông đang học. Ông mỗi lần ông đi giảng đạo cho mình nghe, ông mình hỏi ông là ông đang học, ông học thêm. Rồi ngồi còn tại thế này ông học những cái chân lý cao siêu á, ông học ở đâu vậy?
Học sự vật việc và người.
Không phải. Cao siêu rồi, ta nói chân lý cao siêu rồi chứ không phải cứ chân lý tầm thường á.
Dạ. Vậy thì là
không phải, ông đâu có đọc kinh, Ông Phật mà đọc kinh gì? Ông viết kinh chứ ông đọc kinh gì? Biết không? Những cương lý cao siêu mẫu giảng cho mình nghe đó.
Học của cha Kim.
Cương lý của cha Kim.
Học của cha Kim.
Cha Kim.
Học của cha Kim. Rồi ông học một, ông hiểu 10, ông mới giảng lại cho mình nghe. Rồi. Tiếp tục. Học hỏi không ngừng rõ chính ta. Rõ cái gì? Kêu bằng rõ chính ta. Hiểu rõ nguyên lai bổn tánh của mình đó, những cái sai trước hết là sợ hiểu rõ những cái sự sai lầm của mình, rồi sau này mới hiểu rõ nguyên lai bổn tánh của mình, gốc gác của mình ở đâu ra, mới kêu bằng họ hiểu chính mình. Bây giờ mình đâu có hiểu mình không biết mình từ đâu ra, mà không biết cái nguyên lai bổn tánh của mình sao.
Em nói thêm chút xíu anh Bảo. Hồi nãy chị Nguyệt có nói là học từ cha Kim. Thật sự đó, ông thầy đó là đầu tiên đó, khi mà những cái năm trẻ đó, ông xuất đi đến năm 1975-76 đó, những cái thời gian mà thuyết giảng của ông đó, là ông đi ở một cái giới, ở một cảnh giới thấp hơn sau khi Thượng Đế xuống giảng. Và sau khi Thượng Đế xuống giảng rồi, ông đi xuất lên nữa, ông sẽ học cao hơn nữa. Cho nên ông lấy từ những cái chân chân lý của cha Kim, và cũng lấy từ những cái chân lý mà ông lấy từ phía bên trên á, từ cái không không đại định của ông Hắc Bì Phật Tổ, ông lấy những cái chân lý đó ông xuống ông giảng thêm, cho nên nó mới sâu hơn, chứ không phải kia có một mặt của cha Kim nha, phải nói là một phần của cha Kim thì đúng hơn. Mặc dù những cái phần mà của ổng lấy từ cha Kim á là rất là nhiều, nhưng mà khi mà từ đó đó ông lấy cái đó là cái nền tảng để mà ông phóng ra nhiều hơn cho mình. Là sau đó ông phải đi xa lắm, sau đó ông đi dữ dội lắm, ông cũng có nói mà ông sau đó ông đi rất là nhiều. Cho nên từ bắt đầu năm 80, nếu mà ai có để ý, từ năm 80 trở đi là ông giảng rất rất là nhiều và rất là sâu. Là từ sau đó là ông cũng phải trở về với hư không đại định, đi lên tới không không đại định. Cho nên khi cái khóa kinh A Di Đà năm 86 người ta có hỏi thì ông có nói là khi đó ông đi lên cao nữa, thì lúc đó ông học xa hơn và cao hơn, sâu hơn.
Thì ông về Thượng Đế luôn mà.
Thì về tới cái ngôi vị đó thì ổng sẽ giảng sâu hơn cho mình, chứ không phải một mặt chỉ có một Thượng Đế đem xuống. Tại Thượng Đế đem xuống á, là ông thầy học, nhưng mà khi đó ông phải xuất ra ông làm việc với ông Thượng Đế mới rất là nhiều. Tại vì cha Kim vẫn còn giới hạn bởi cái xác. Còn nói thêm với cha Kim, tại có người hỏi em về cha Kim thì em nói vắn tắt. Cha Kim á, là một trong những cái người rất là đặc biệt mà Thượng Đế chọn ngay. Ông có bốn cái điểm này, nếu mà ai có để ý. Cái điểm đầu tiên á, cha Kim có đó là độc thân. Cái điểm thứ hai là cha Kim phải là người trí thức. Cái điểm thứ ba là cha Kim ăn chay. Cái điểm thứ tư là cha Kim là cái người rất là có tâm đạo từ nhỏ rồi. Ông rất là thương và rất là thương những đứa con nít, nuôi những đứa con nít. Cho nên những cái điểm này mà những người khác xuống điển để ý nó không có giống, không có đủ. Cho nên ông mới để lại nguyên cái cuốn Thượng Đế giảng chân lý dày thật dày cho mình.
Xuống mấy cái trường hợp khác mà không có để lại cái gì ha.
Không đủ là không để được. Phải đủ bốn cái điều kiện đó, cho nên ông Thượng Đế ông nói với mọi người là lấy mượn cái xác này cũng là một đủ các cái điều kiện. Cho nên phải khác ha, khác thường, phải khác thường.
Nếu không đâu có giảng được, nếu mà xuống cái trình độ mà không có học đạo, không có biết đạo, mà không có trí thức cũng khó giảng.
Khó lắm ạ, cái trình độ đó bắt buộc phải có mới đủ những cái từ ngữ để mà nói cho mình hiểu, chứ không thì nó bị hạn chế, tại vì cái xác phàm nó vẫn bị hạn chế.
Lily đọc hết cái cuốn Thượng Đế giảng chân lý chưa?
Dạ đọc gần hết rồi, nó tới mười mấy tiếng lận, cho nên phải từ từ. Rất là khó nha, đọc cái cuốn sách này rất rất là khó, tại vì em đọc sách hay đọc bất cứ cái gì sai một chữ em phải làm lại, cho nên chỉ cần 30 phút thôi là em phải đọc tới 6 tiếng mới xong. Và khi nào một tiếng là em phải làm tới 2 ngày mới xong. Và đó là chưa có edit, chưa có gì hết á. Xong hết là nó còn thêm mấy tiếng nữa, cho nên rất là cực cái cuốn sách này. Mà tất cả những cuốn sách đọc cũng rất là cực.
Đọc một chữ là phải đọc lại hết ha.
Đọc một chữ là phải đọc lại, tại vì nhiều khi mình theo cái quán tính mình đọc á, nó cái mình đọc cái mình thấy là mình cũng có một cái chữ sai thì phải đọc lại cũng nhiều lần lắm. Rồi mỗi lần đọc là phải có một cái ly có mật ong với lại cái nước tắc hoặc là trái chanh. Đồng thời cái cổ nó khô lắm.
Ra cổ.
Mà đọc lúc đó có lúc nó xuống đọc dữ lắm, nó đọc khủng khiếp lắm, lúc nó lên dữ lắm, nhưng mà có lúc nó xìu xuống. Cho nên có những lúc nào mà nó xìu á thì em ngừng lại. Em đọc lúc nào mà nó xìu xuống là em đọc, khi nào mà thấy mà cái luồng điển mà nó mạnh hơn á thì mới đọc. Có những khi có bị xuống nha, nếu mà ai để ý kỹ có những cái lúc xuống. Cũng khó lắm.
Rồi quy nguyên diền mối tự phân hòa. Quy nguyên diền mối là trước hết là quy nguyên diền mối nào?
Diền mối đạo.
Không phải. Chính xác lắm chứ không phải là diền mối đạo. Diền mối đạo nằm ở đâu? Thành ra mình nói ra là phải chính xác. Quy nguyên diền mối nào? Là trước hết là mình phải trở về cái trung tâm bộ đầu của mình đó. Cái đó là diền mối thứ nhất. Sau đó mình mới trở về cái nguồn cội của mình là cái diền mối thứ nhì. Cái diền mối thứ nhất là tại sao mình phải về đó? Tại từ đó mình mới xuất phát đi lên cái cõi trên được. Nếu mà mình không có quy nguyên về cái nguyền đói đó, mình không có thống nhất thượng trung hạ, tập trung nơi cái trung tâm bộ đầu đó, là mình không có đi đâu được. Mình không có mở phát, không có phát sáng, mà mình không có tự xuất ra như nãy thầy nói. Mình phải thống nhất thượng trung hạ, nghĩa là ở bên trong này nó đồng tiếng với mình, kêu bằng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó nó đồng tiếng cùng nhịp với mình, mình mới làm chủ mình được, mình mới đi được. Còn mình muốn đi cái phần hồn thanh nhẹ nhưng mà dưới này nó trì kéo là mình không có đi được, mình bị dao động rồi, không có đi được. Còn cái khi mà mình thống nhất được thượng trung hạ, cái chuyện không phải làm, không phải dễ nha. Nhưng mà lúc đó là cũng như là mình thành đạo, là mình trở nên, mình làm tự chủ lấy mình làm trở về cái vị trí của cái chân hồn, làm chủ lấy cái tiểu thiên địa này rồi, bị có lệnh ở dưới mới thực hiện, còn không có lệnh là không có làm. Mình nói một tiếng là ở dưới nó thi hành, thì lúc đó mình làm chủ được mình mới không còn động loạn nữa. Lúc đó mình mới đi ra đi một cách dễ dãi, tự xuất ra nó mới dễ dãi được. Mình phải trở về cái diền mối đó trước, trụ ở trên đó. Mà khi mình mới trụ, không phải là cái điển rút rút chút xíu kia là trụ. Trụ là phải cái thường trực ở đó, dời được cái phàm tâm lên cái chân tâm rồi đó, mới gọi là trụ. Trụ quá đó, trụ đảnh ở đó, thì lúc đó mới tự xuất ra được. Thành ra cái trình độ này nó cao lắm. Nhưng mà thầy nói để cho mình hiểu biết cái hành trình của mình phải đi từ đâu tới đâu. Rồi từ đó đó mình xuất ra được, mình hòa với thanh giới, rồi mình mới đi lên, mình học từng giai đoạn một, từng lớp có lan, rồi mình mới trở về cái diền mối cuối cùng là trở về gặp Thượng Đế. Thì thầy đi rất là nhanh, là tại vì thầy là ông Phật rồi. Thì ông đi trở về, khi mà ông gặp được thêm chút xíu là ông đi cái ào, là ông đi về tới nơi rồi.
Em có ý kiến anh Bảo. Rồi. Anh Sơn hồi nãy nói không có sai, anh Bảo cái đó có, cái này ông thầy hiểu theo thầy á, thì lúc nào thầy cũng nói quy về là phải quy về ở chân hồn, chân tâm của mình. Cái như nãy giờ mình nói đó, thống nhất thượng trung hạ đó, về nguồn cội là ông thầy ông nói, nhưng mà em nghĩ anh Sơn nghe cha Kim nói này, cha Kim đúng có đó. Nói quy về.
Anh nói quy về đạo.
Quy về đạo, quy về một mối đạo có. Đúng. Cái này cha Kim có nói.
Cái đó là
cha Kim á.
Cái đó là vạn đạo nó quy về một mối là cái chuyện khác. Còn mình
không, không phải. Già Kim có nói quy về cội nguồn là Thượng Đế đó, là vi, là ông kêu là mở cái diền mối đạo đó, là có cái diền mối đạo. Cái đó có. Ông cha Kim có nói nha, chứ không phải không có nói. Nhưng mà ông thầy mình thì không có nói. Cái đó không có sai đâu, nhưng mà cái góc độ mình đây mình phân tích của thầy nhiều hơn, cho nên lâu lâu mình đệm vô chút xíu thì được, nhưng mà không có sai. Nhưng mà cái bài thơ này là tại vì thầy nói cái này là nói về cái chân tâm của mình nhiều hơn.
Thì nói về cái sự khai triển của mình đó.
Dạ.
Đi từng lớp, có lớp có lan là phải trở về cái đỉnh đầu trước. Rồi tự phân hòa. Phân cái gì mà hòa cái gì? Phân cái gì mà hòa cái gì? Thường thường thầy nói, trong vô vi thầy nói hòa là hòa cái gì? Thế nào gọi là hòa? Hòa là hòa với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, kêu là hòa. Phân là mình biết được thiện ác phân minh á. Mình trở về mình sáng suốt rồi mình mới thiện ác phân minh, rồi mình mới hòa được với càn khôn vũ trụ, rồi mình mới đi tới mở cái thức hòa đồng. Rồi có ai thêm gì nữa không? Hết rồi phải không? Kỳ Ly có muốn nói gì thêm không?
Thôi hết già rồi, kỳ sau đi, kỳ sau tiếp. Rồi, okay. Cảm ơn mọi người.
Mình cảm ơn tất cả các bạn đạo ha.
Dạ, cảm ơn bạn đạo.
Cảm ơn chị Ly.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn bác Bảo. Cảm ơn chị Ly.
Cảm ơn
anh chị em.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn mọi người.
Dạ. Hẹn gặp lại tuần sau nha.
Dạ.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Elise.
Dạ, cảm ơn.
Chị nghe Elise cắt nghĩa chị mê luôn.
Mê gì? Mê vụ nào? Nhiều vụ quá, vụ nào? Mối nào?
Em chào anh Bảo, chào nghe, chị Elise.
Hiểu được.
Dạ, cảm ơn.
Rất là hay quá.
Ê, chà, em cũng học thấy mồ luôn á chị Nguyệt ơi, học qua trời học, học tơi bời qua la.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn
tất cả các bạn đạo.
Chị Hồng đi chơi, chị Hồng đi chơi phải không?
Dạ. Yeah. Có cảm tốn nữa.
Bị khai rồi,
Alo, yeah. Alo.
Đi chơi anh Tươi, đi chơi vui quá rồi.
Hôm qua lần tiên nè, anh Bảo đi, đi với bạn qua thăm Cẩm Tú đi.
Trời ơi, Covid.
Trời ơi,
giờ Cẩm Tú là thủ địa đang chở đi chơi nè.
À. Sướng.